Ok, bây giờ mình học tiếng Việt thêm một chút. Thì bây giờ mình để coi chút nữa. Trên nguyên tắc thì luôn luôn một cái người mà chết rồi thì họ đang ở trên cõi trung giới, họ có thể nói chuyện với những người cõi trần thông qua một cái người đồng cốt, mặc dù là cái chuyện đó nó dễ dàng hơn ở một cái trình độ thấp, tức là ở những cái nếu mà tức là nếu ở những cái cảnh thấp thì nó dễ, còn nếu mà họ càng ngày càng lên những cảnh cao hơn thì nó càng ngày càng khó. Cho nên là thường thường thì những chuyện mà nói chuyện với người chết qua đồng cốt thì thường thường từ những cái thành viên của những cái cảnh thấp và tới từ những cái nhân vật mà nó không có được phát văn minh cho lắm, không có được phát triển cho lắm, nhưng mà kém tiến hóa đó. Người sinh viên thì sẽ nhớ lại rằng những người mà họ phải tự tử đó, hay là những người mà chết bất đắc kỳ tử, thì ngay cả kể cả những người mà bị những người mà bị tử tội đó, tử tội mà bị chết đó, bị tử tử đó, tử hình, thì những người như vậy họ đang là sống rất là mạnh khỏe, tự nhiên họ bị đùng một cái họ chết như vậy, thì thường thường là họ cũng rất muốn đi kiếm một cái người đồng cốt để họ có thể sống lại cái cuộc đời riêng trần. Cho nên những cái một cái người đồng cốt thì sẽ là cái nguyên nhân mà làm cho trên những cái con đát tức là một cái cơ thể mới mà có những cái những cái ước muốn như dục vọng còn tệ hại hơn là cái cơ thể cũ của họ đã mất đi rồi. Thì như thế là điều đó là rất xấu xa, cho ảnh hưởng rất xấu cho cái chân ngã của những người đó. Và cái người mà đã chết rồi đó thì mai mốt sẽ phải tái sinh vào những cái hoàn cảnh tệ hại hơn là lúc trước. Cho nên rằng bây giờ thì nói là thì nếu mà mình muốn thông giao thiệp với những người mà ở trên cõi trường giới thì nó cần phải giải thích xa kỹ hơn một chút để nói về những chuyện mà mình nói chuyện với những người ở trên cõi trường giới. Khi mà nếu mà một cái người đồng nó mà nhạy cảm mà rất là trong sạch và có cái tính tình cũng khá cao thượng thì cái chân ngã của cái người đồng này nó có thể đi lên tới những cái cõi cao ở cõi trần giới, và như thế thì anh ta có thể tiếp xúc với những cái thành viên của cái cõi trần giới. Trong bức tranh 200 thì có nói rằng cái cảm giác, mình có cảm giác rằng là những cái thành viên của cõi thượng giới tới với người đồng, nhưng mà sự thực là cái chuyện ngược lại cho đúng hơn, tức là người đồng, cái chân ngã của người đồng mới đi lên được cõi cao, tại người đồng nó trong sạch và nó tốt, nó lên được cõi cao và nó xuống được một cái thành viên của cái cõi thượng giới. Thì vì cái điều kiện này nó rất là đặc biệt, và những cái tâm thức của những cái thành viên cõi thượng giới thì họ ở trong những điều kiện đặc biệt mà chúng ta không nói tới trong cuốn sách này, cuốn sách này nói tới cõi trung giới. Thêm rằng là những cái tin tức mà nhận được từ cõi thượng giới thì chúng ta cũng không nên tin tưởng nhiều quá. Tại vì nếu mà hay nhất đi nữa hoặc tốt nhất thì cái người đồng cốt mà rất nhạy cảm đó thì có thể biết, nhìn thấy và cảm giác thấy một cái thành viên nào đó của cái cõi thượng giới, họ đã biết được, họ nhìn và cảm giác thấy. Và cho nên nếu mà chúng ta suy diễn ra thì nó có thể là sai lầm, giống như là con mồi trầu, người mồi trầu voi. Một người họ nhìn thấy cõi thượng giới như vậy, người đồng nhìn thấy như vậy thì chưa chắc đã đúng. Tại vì mỗi một cái thành viên của cái cõi thượng giới họ sống ở trong một cái cõi riêng của họ, ở trên cái cõi thượng giới. Ngoài ra cái chuyện sai lầm như vậy thì những cái tư tưởng, những cái sự hiểu biết và những cái tình cảm của những người của cõi thượng giới thì tạo ra cái vật chất mà cái người, cái cá tính của cái anh chàng đồng cốt đó, thì anh ta đã có sẵn những cái ý nghĩ gì, thì cho nên rằng là anh ta mới có thể giao thiệp được với những người đó, cho nên là nó ăn thua tới người bà người đồng. Một cái cốt, tức là một cái bóng dáng ở trong cái trang, nói về cái bóng dáng này trong trang 170 thì thường thường xuất hiện và nói chuyện với mọi người ở trong một cái buổi ngồi đồng. Và anh ta trông anh ta có vẻ rất là giống người đã đi khỏi, cũng nhớ, cũng có cái trí nhớ của cái người đã khuất và có những cái tính tình như vậy vân vân. Thì nhiều khi mình lầm lẫn tưởng chính là cái người đó, nhưng mà ngay cả cái mà nó phát hiện ở đó, nó cũng rất tốt, nó phát hiện ở đó, nó không biết rằng là nó đã lừa gạt người ta. Thì nó trông nó giống một cái người nào đó, tôi thực sự không phải từ đó. Thực ra đó chỉ là một cái bó của những cái bó của những người thoát khỏi nhất của cái người đó. Tức là cái người nó họ đi rồi, họ chỉ để còn lại một cái xếp là nó rất là thấp kém. Còn cái nhân vật đó thì đã đi mất rồi, thì nó không có cái bó đó, nó không có linh hồn gì hết. Một chút sao thì nó cũng giống, trông nó rất là giống cái người đã đi rồi, tức là cái người chết đó. Mặc dù nó chỉ là một cái vỏ thể vía của cái người đó thôi, còn tất cả những cái gì thuộc về tinh thần, đầu óc của cái người đó thì đã đi rồi, tức là đã đi lên khỏi trên rồi. Cho nên là khi mà cái sao này, là cái vỏ này, nó tới, nó gặp một cái hào quang của cái người đồng cốt thì nó có thể biến hóa ra một chút xíu trông giống như là cái người mà đã khuất. Nhưng hồn ma này là nó không có tâm thức gì cả, nó cũng không có tính tình tốt đẹp gì, và nó đang đi trên con đường để mà tan rã. Và như thế thì chỉ có thể làm được những việc xấu thôi. Mặc dù chúng ta trông thấy chúng nó giống như là họ cố gắng họ giữ lại cái những cái sức mạnh nào đó bằng cách là họ hút sinh lực của những người ngồi ở trong cõi đồng, ở trong cái buổi đồng, và làm cho cái không khí của cái người và làm cho cái vía của cái buổi đồng nó xấu đi, và cái vía của những người ngồi ở đó đời sau đó nó cũng xấu đi luôn. Cho nên là một cái vỏ mà đã được gây tống động trở lại thì cũng có thể là nói chuyện qua một cái lời đồng cốt, nhưng mà toàn là làm hại. Như chúng ta đã thấy, nó bao gồm một cái vỏ sắt thép thể vía đã được làm tống động bởi một cái sinh linh nhân tạo, và nó chuyên môn là làm chuyện xấu. Rõ ràng nó là một cái nguồn của những cái chuyện rất là nguy hiểm cho những người ngồi trong một cái buổi đồng cốt. Những người bất tử tử chết, những cái xét là những cái bóng dáng và những cái vỏ đã được làm sống động, thì nó chính là những cái con ma cà rồng nhỏ nhỏ sẽ rút đi những cái tinh lực của những người mà chúng nó có thể ảnh hưởng được. Cho nên cả hai, cả cái người đồng lẫn những người ngồi xem đều cảm thấy yếu mệt và rất là mệt mỏi sau một cái buổi đồng cốt như vậy. Một cái sinh viên, một người sinh viên ở Huyền Môn thì được dạy bảo rằng là đừng có bao giờ đến những lúc cho buổi hội đồng đó, và để cho tụi nó có thể là rút kinh nghiệm của mình. Và nếu mà không biết cái điều đó thì người ta không hiểu biết và người ta có thể là bị lợi dụng như vậy. Cho nên là cái chuyện mà đem tài những cái đem dùng những cái sếp của những cái sale này thì nó đã tạo ra rất là nhiều những cái chuyện mà nói chuyện ở trong những cái buổi gọi là gì vậy, gọi là linh hồn đặc linh, thần linh học, những cái buổi thần linh học để mà nói chuyện đó thì chẳng có lợi lộc gì hết, rất là nghèo nàn. Tại vì mấy cái cụ này thì mấy cụ giỏi, mấy cụ khác thì nó đâu có biết cái gì đâu để mà nó nói lên cái nơi còn sống. Cái tình trạng tinh thần của chúng nó thì chỉ còn là nó suy lập lại, tại vì nó chỉ có một chút trí nhớ, một chút trường hợp xưa thôi. Còn những cái gì mà đặc sắc thì nó không bao giờ, nó không bao giờ phát hiện cả, không bao giờ có những tư tưởng gì mới và độc lập hết. Bây giờ nói về những sinh linh, những sinh linh thiên nhiên, cái rất nhiều sinh linh thiên nhiên nó chảy vô và nó tức là một cái này gọi là giống như là mình ta dưới thì chẳng gọi là sinh linh thiên nhiên, nó cũng hay nhảy vô và nó nhập vào cái người đàn cốt. Rất nhiều tưởng tượng nó có thể làm xảy ra ở trong những cái buổi đồng cốt, và chính là do cái nhóm này nó gây ra. Cái người đồng, chân ngã của người đồng, và bây giờ còn cái phần thứ ba, phần sau nữa là chân ngã của người đồng cũng có thể là gây ảnh hưởng, tạo ảnh hưởng. Nếu mà cái người đồng này trong sạch và cố gắng để mà tiến về phía chân lý thì cái chuyện mà anh ta cố gắng như thế này thì nó sẽ tới được một cái tính chất rất là cao thượng, và ánh sáng từ cái bên trên đưa xuống và sẽ làm sáng tỏ cái tâm thức của anh ta, và khi đó thì cái hào khí của anh ta có thể là một trong một giây phút nào đó hòa nhập vào cái thượng khí của anh ta và mang về rất nhiều những cái điều hiểu biết từ trên cái tổn trí hôm qua đã có thể có được. Cho nên là những cái việc mà nói chuyện qua người đồng thì có thể tới từ trên cái tổn trí của cái người đồng. Những cái loại mà thành viên mà tới được, cho nên rằng là tùy thuộc rất nhiều ở trên người đồng. Người đồng thuộc loại thấp kém thì sẽ chắc chắn là sẽ chỉ kéo được những cái người khách không nói, không nên mời tới. Và cái những người khách không đáng mời tới này nữa thì là đã yếu đuối, nhưng mà khi mà tới được cái phòng cái chỗ của cái người đồng cốt này thì họ được làm mạnh lên, được tăng thêm sinh lực một chút. Chuyện này không phải là tất cả. Nếu mà những cái buổi đồng cốt như thế mà có được sự hiện diện của một người mà thuộc loại kém tiến hóa thì cái con ma nó sẽ bị hấp dẫn vào cái người đó, và có thể là nó ăn vào bên cắt đào cái micro nó bị nổi cái con ma nó sẽ bị kéo vào cái người mà kém tiến hóa và nó có thể nó dính chặt vào cái người đó. Và như thế thì nó giống như có một cái vòng điện giữa cái thể vía của cái người sống và cái thể vía của cái người chết. Và như thế thì nó sẽ có ảnh hưởng rất là tai hại. Bây giờ lại nói tới một cái vị chân tiên và một vị chân sư thì lại muốn nói chuyện với những đệ tử của ông ta, và ông ta không có dùng một cái những cái cách mà nói chuyện thông thường. Nếu mà một cái người đồng là một đệ tử của một chân sư thì cũng có thể một cái tin tức từ vị chân sư đi qua cái người đồng, và người ta có thể hiểu lầm rằng là cái meta, tức là cái nguồn tin đó nó thay thế từ một cái người bình thường mà không phải là chân sư. Một nhiệt như là tay ra là một cái vị cũng khá tiến hóa, cũng như là một vị la hán đó, thì là một người hoàn toàn người hoàn hảo và đã mất sang một bên cái thể xác của anh ta, nhưng mà giữ lại những cái thể vía thì chứ là có thể là giữ liên lạc với mặt đất, để với dân trần, để rất rõ cái sự tiến hóa của nhân loại. Những người này, những vị nhân này thì có thể làm trong một vài trường hợp nói chuyện qua một người đồng cốt, nhưng mà thường thường là chỉ qua một cái người đồng rất là trong sạch và tinh thần cao thượng. Ngoại trừ một người nào mà có một cái kinh nghiệm rất nhiều với những người đồng cốt thì chúng ta có thể là thấy rất là khó hiểu tại sao mà những người bình thường ở trong con sông giới lại rất muốn là nóng thịt giả vờ là một cái vị chân sư để mà là coi như là đạo sư cho cõi đời đó. Tức là mình phải cẩn thận, bởi vì có nhiều cái người thành viên có chân giới nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà nó khi mà nó nhảy được vào một cái người đồng thì nó bắt đầu đóng vai là một cái trợ vị chân sư. Thường thường thì những người đó thì họ cũng có ý định tốt, tại vì họ tưởng rằng là họ có những cái điều để mà giảng dạy để có thể giúp đỡ cứu nhân loại. Khi mà họ đã biết rằng là cái cuộc đời này thì là nó chẳng có giá trị gì, thì họ cảm giác rằng là họ có thể gây ấn tượng lên loài người với tư tưởng của họ, và như thế là cả quả địa cầu sẽ biến thành một nơi rất là hay ho. Thì khi mà những người như thế, họ những người ở trên bãi sông giới như thế, thì họ sẽ đỉnh cái người đồng, và họ nói với người đồng rằng là chỉ có bạn mới có thể giúp tôi để làm một cái chuyện là giảng dạy cho người trần thế để mà cứu hết nhân loại. Thì cái người đồng này thích thú thì có thể là chịu cho họ, và những người đó bắt đầu làm cho những người ngồi xem tưởng rằng là họ là một vị tiên thánh hay là một cái sự biểu hiện của thượng đế. Nhưng mà thật là nó phải hay, nó thường thường chỉ là anh ta quên mất là trong khi mà anh ta đang sống ở trong cõi đời thì cũng có nhiều người đã làm như công việc giống như ta, tức là cũng dùng những cái người đồng như thế để mà đưa xuống những cái tin tức mà họ nói là hay ho như thế. Mà khi mà anh ta còn sống ở cõi đời thì anh ta cũng đâu cần để ý gì đâu. Nhưng bây giờ anh ta chết rồi thì anh ta lại muốn làm những cái trò như thế. không ta chẳng không có hiểu rằng là những người khác còn lương là đắm chìm ở trong những cái cuộc sống ấy dân trần thì sẽ phải chẳng để ý đến anh ta. Và cho dù anh ta có nói gì đi nữa thì họ cũng không có thay đổi cái đường lối của họ. Đôi khi những cái người như thế thì lấy những cái tên rất là hay ho, ví dụ như là giọt quá trung tâm, vòng tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, hay là Julius Caesar là vụ ông vua của nước Chí, hay là ông Alexander là ông kia ông thánh Michael. Tại vì là họ chỉ cố tình họ giảm bớt như thế để họ biết là họ sẽ làm cho mọi người nghe họ, để mà họ nghĩ rằng họ có những cái điều hay ho để họ dạy lại người, thì nếu mà họ đóng giả là một do quốc trung tâm vân vân thì mọi người sẽ nghe họ nhiều hơn. Thay vì là họ chỉ nói tôi là con ít, tôi là con mắt lao nói người ta nghe, cho nên là phải giả bộ mình là ông sư gia này nọ. Đôi khi những cái thành phần như thế thì trông thấy cái trí não của những người khác luôn luôn là thương yêu quý trọng những người chân sư, thì bắt đầu họ đóng giả làm chân sư để họ có thể là cái người sinh viên này sẽ sẵn sàng nghe họ hơn. Và đôi khi có một vài người lại muốn phá chân sư bằng cách là giải dạng làm chân sư để còn ảnh hưởng tới học trò của người chân sư. Nhưng mà đôi khi là để dạy những cái điều bậy bạ, mặc dù họ có thể là hiện ra bằng một cái hình trông rất là giống chân sư, nhưng mà họ không có thể nào mà giả được cái cô do body, tức là cái thượng khí của chân sư. Và cái thượng khí của chân sư thì đương nhiên là cái hỏi quang nó lớn lắm, rất là đẹp, thì mấy cái dân này là họ không có làm được chuyện đó. Cho nên là nếu người nào mà có cái thần nhãn mà có thể nhìn thấy được cái thượng khí của người ta thì đương nhiên là không được lừa gạt. Trong một vài trường hợp có những cái thành viên của vài cái là cái hội đoàn của những người mà học về huyền môn, họ đã tạo ra những cái phong trào về thần linh học, thì họ cũng có thể cho ra một số những cái bài giảng rất là hấp dẫn và hay ho nhờ vào một người bằng cốt. Nhưng mà thường thường cái chuyện này nó xảy ra ở một cái chỗ mà nơi mà ngồi đồng rất là riêng tư trong gia đình thôi, chứ không bao giờ đến một nơi mà công cộng và người ta trả tiền, là cái chuyện mà không bao giờ có. Ở trong cái cuốn sách Tiếng Nói Vô Sinh thì đã rất rõ, đừng có tìm thầy của bạn nơi cái vùng mặt ảo đó, may ra biết nên cái vùng mà tan ơi, không có một cái sự giảng dạy nào từ một cái người tự nhận là thầy ở trong cõi trung giới. Chúng ta không bao giờ chấp nhận những sự giảng dạy đó, tất cả những sự giảng dạy mà đến từ cõi trung giới thì ta chấp nhận nó cũng giống như là ta chấp nhận những người giảng dạy đến từ cõi trần thôi, nó cũng giống nhau, không có gì hay hết. Cái gì giảng dạy thì nó mình phải coi lại coi nó có giá trị gì hay không, mà chúng ta phải dùng cái lương tâm và cái trí tuệ của mình để mà quan sát coi kỹ coi là cái sự giảng dạy đó nó đúng hay sai. Một người thì cũng chẳng hay ho gì hơn so với anh ta chết hơn là lúc anh ta còn sống. Một người có thể sống rất nhiều năm ở trên cõi thế giới và cũng chẳng biết gì nhiều hơn là cái lúc mà anh ta vừa mới rời bỏ cõi trần. Cho nên chúng ta đừng có quan trọng hóa những lịch sử mà người ta đưa đến tin tức từ cái cõi thế giới hay là từ một cõi cao hơn. Chúng ta không quan trọng hóa, chúng ta cũng coi nó cũng giống như là những cái chuyện mà người ta nói ở cõi trần mà thôi. Một cái bối của cái thần linh mà nó phát hiện ra thì thường thường là nó chính là cái mà nó nói, nhưng mà đôi khi nó không phải như thế. Tức là nó nhiều khi nó cũng có khi thì nó đúng, có khi nó nói đúng, nó là ai thì đúng, nhưng mà đôi khi nó không phải. Đối với một cái người mà ngồi xem một cái sự ngồi đồng ấy, thì là chúng ta rất là khó để mà phân biệt được cái người đúng hay là sai. Người cái người mà tới đó là người thật hay người giả, tại vì là tại vì là những cái khả năng ở trong cái cõi sinh giới mà nó lên ra xa thì có rất nhiều. Tại vì trên đó họ mang, họ xài, họ có nhiều cái dụng cụ để mà họ có thể lường gạt những người ở cõi trần. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tin. Mặc dù là nó đưa ra những chứng cứ rõ ràng thì cũng không nên tin. Chúng ta không có nói rằng là chúng ta gạt bỏ tất cả, tại vì đôi khi thì có những người mà họ thành thật thì họ đưa ra những tin tức thì cũng đúng. Nhưng mà một cái người bình thường mà quan sát riêng thì không thể nào biết chắc chắn rằng là anh ta có đang bị lường gạt hay không. Tại vì có cả 5-7 cách để mà lường gạt anh ta. Từ trên ra xuống thì có thể là chúng ta thấy là có rất nhiều cái nguồn của những cái điều mà mang xuống từ trên. Bà Bragasu nói rằng cái sự nhiều cái điều khác nhau của cái hiện tượng thì nó rất là hay ho, nhưng mà chúng ta phải là một vị chân quân và chúng ta phải nhìn kỹ và quan sát cái điều gì nó xảy ra để có thể giảm giải được trong mỗi một cái trường hợp là mặt sau của cái đó là cái gì. Để nói đầy đủ hơn thì chúng ta nói rằng một người trung bình thì có thể làm được những cái điều ở trên cõi trung giới sau khi chết, nhưng chỉ những cái điều mà anh ta có thể làm trong cõi sống. Và những chuyện mà giao tiếp thì có thể chúng ta có thể mang lại bằng cách viết hay là bằng chú viết hay là bằng cái lời đồng, tức là đồng thuyết, hay là bằng dùng một cái khả năng mà thần nhãn. Thì có thể là biết được những điều đó từ những người mà thấy còn sống hay đã chết rồi ở cái trung giới. Cho nên là chúng ta nên cẩn thận và chúng ta hãy tạo ra cái khả năng thần thông của chúng ta, thay vì chúng ta dùng cái khả năng của chúng ta và thay vì là chúng ta đi lao vào những cái cuộc thí nghiệm nguy hiểm của những cái thay đổi cốt. Như thế thì cái sự hiểu biết có thể chúng ta có thể có được càng ngày càng nhiều khi mà chúng ta tiến hóa lên. Người ta phải học để biết rằng cái sự chết nó không có làm được gì anh ta, tại vì cái thể xác của anh ta chỉ là một cái cũng giống như cái nhà tù thôi, và anh ta dùng cái thể xác của anh ta như anh ta muốn. Khi mà chúng ta nhìn kỹ và nhìn kỹ những cái chuyện nó đã xảy ra, có lợi cái lợi và cái hại của cái thần linh học, thì chúng ta có thể thấy được rằng là nếu mà dùng cái thần linh học này một cách cẩn thận và kín đáo thì chuyện đó có thể chấp nhận được, để có thể chống trả lại cái di vật, cái sự là mà nó di vật quá. Khi mà cái mục đích này đã được thành công thì tốt nhất là chúng ta đừng có làm điều ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt mà chúng ta có thể dùng nó một cách an toàn và có lợi mà thôi. Nó sẽ là cái này là hết cái chapter 22. Chapter là cái chương 22, cái này là hết. Ok, bây giờ mới có 4 người, không có 2 đâu mất rồi. Có cái ý kiến gì không có? Anh nhận lên cái ý kiến gì không? Cái này thì chắc mình cũng học lâu rồi, thì nó cũng có gì đặc biệt. Không có nói chuyện đâu. Không ai nói gì hết, em lại chán thế. Bữa nay xin báo cáo là bữa nay văn là đi máy. Thành ra là chúng ta họp ở đây là chỉ có ông hai thôi. Tức là quý vị ngồi đây thôi, chứ còn ông ra anh văn anh ấy đi du lịch cùng ra nữa, không có họp được, rồi đánh gọi điện thoại cho tôi. Anh Minh có báo anh Minh? Vô Minh Thành có báo không? Hello, sao ông hai lên tiếng hết vậy, không nghe ai nói hết.
Hello,
hello ạ. Bây giờ tôi nhờ anh cái này nhé, bây giờ mình qua cái phần sau đi. Cái này anh có gì khác cái này không? Hay là ok, là anh có cái kinh nghiệm gì về cái đồng cốt mà anh kể ở bên đây?
Dạ, tôi cái bài này không có gì hết. Nhưng mà tôi biết từ tham dự xem các đôi buổi đồng cốt ở các nhân viên trong xã hội nó tóm lại nó phải gian lại cái này vì cũng là ít trong cái tinh hóa tinh thần của mình.
À đúng quá rồi nha.
Và thứ nhất là cái hai là cũng tham gia sâu vào như là đối thoại với lại khi mà nhập về đó. Thì đôi khi khi sau lưng người mình rất là nhẹ và nó tức chế hoặc là nó tóm lại cái khả năng là mất thần trí.
À đúng rồi, vậy là tâm là nói là nhiều đúng. Tức là mình phải có tin tức gì mới, cái gì là làm mình mất tin lực. Cho nên là mình không muốn đến làm quái
rồi. Vâng. Đầu tiên tôi biết thì cũng là hoa là đến một câu chế cánh này. Vâng. 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 Vâng.
Tức là cái cõi trong gối là nó có chứ không phải như mấy ông như vậy nói là không có. Nhưng mà nó có nhưng mà nó không mang lại cái lợi cho mình. Có những cái tinh hoa, những người mà tài giỏi giỏi không có đến mà nói chuyện với mình. Mà những người tài giỏi mà muốn được tin tức họ đi kiếm mấy người làm cốt rất là trong sạch. Mà những ví dụ như là của mấy ông khoa học gia này nọ là đến mà đưa tin tức chứ họ không có đến mấy cái chỗ mà ô hợp rồi đến cả tiền này nọ là họ không có đấy. Thành ra mình đến mấy sau đó mình gặp mấy linh hồn nó cũng bình thường thôi. Bây giờ để tôi đưa cái trang này, bây giờ anh đọc dùng nhá. Mình qua cái phần này bữa nay á, thì là mình chọn qua cái phần tiếng vô sinh nhé. Tiếng vô sinh bây giờ mình đọc cái bài nó giảng lý tiếng vô sinh. Anh em có thể đọc được không? Để tôi đưa xem cái trang. Mình đọc cái phần đầu giảng lý tiếng vô sinh, xong rồi sau đó mình sẽ mở cái bài á. Là cái bài đại chương tướng vô sinh này mà ở cái trường bí giáo. Thì bây giờ trước khi mình vào cái bài trường bí giáo nó nói gắn tóc ạ, thì mình đọc cái bài giảng lý tướng vô sinh trước. Thế nên các bạn cũng muốn anh mẹ xem cho tôi biết thì tôi sẽ dùng cái
chúng ta được hai
à, đây đó. Mình đọc được cái vô hơn. Cái này mẹ tránh cho mình nha. Nó vâng.
Đúng rồi, là tuổi nó kéo lên 2 triệu, còn đang chúng ta là để có hại chỉ cần.
Ờ, như vậy thì để coi nhé, để coi cái chương. Đúng rồi, là mình đọc chương thứ 3, mình đọc chương thứ 2 đi. Có 2, đúng rồi, có 2 đi. Đó là có 2 là những năng lực cao siêu và năng lực rất giỏi đó. Không cần nói là đi mà được đấy.
Những năng lực cao siêu và năng lực rất giỏi. Những ngày dạy để dành cho những trẻ chưa biết những mối nguy hiểm của những người. Ai như bậc thân. À, câu đầu của bạn trước này là La Bác Si Sơn Vô Ghi Chú Như Sau. Tiếng Phạm đồng nhớ tiếng Tăng Kết Đấu Ít. Và cũng là những năng lực tâm linh, những quyền năng khi cần của con người có hai mạng. À, ta thấy một nhóm gồm những tinh lực tính thất khỏi không sơ, nhóm kia của cả có sự huấn luyện cao siêu về quyền năng tâm lý như lúc Krishna nói trong kinh Krishna Bhagavat, chả nào chuyên thân thực hành yoga sống chế độ giác quan và tập trung tinh thần như ta, Krishna sẽ là những là yêu biết mà tất cả những sai biết đều sẵn sàng cho người sử dụng. Vấn đề từ năm tâm linh đã gây ra khi biết bao nhiêu ngộ nhận và người sinh viên tự tránh cho mình những nhiều khổ nạn nếu lúc nào họ cố gắng làm được một quan niệm hợp lý về vấn đề này. Trước hết không nên có thái độ tin chắc đối với sự giải thích. Chỉ khi thường những năng lực này chỉ khi thường theo ý nghĩa trong thời đại này với hai trong thời đại này ít ai biết đến chúng và không hề có chúng đã làm trái với định luật sinh nhân của chúng mà đối với mỗi người chúng hoàn toàn tự nhiên dù tiềm ẩn hiện nay chúng vẫn hiện ở mỗi người và người đã bảo ông là làm cho chúng hoạt động nhưng phần bên chưa thực hiện một số sự cố gắng nào đối với chúng những tiềm năng của họ còn bên cách đơn giản nhất để nắm được những ý niệm tổng quát là nên nhớ rằng con người là một linh hồn và có thể hiện trên những quả khác nhau và những cả những các quả này hành động tối đa hoặc trong quả đời vật chất này chỉ có những thể hình một thể được cấu tạo bằng vật chất cũng muốn thể hiện trên quả khác nhau con người cần có một thể lý thì thể xác không trong quả đời này vẫn không thấy được cũng như hoàn toàn vẫn thể lý không thấy được bằng mắt trần của chúng ta. Là y thế con người phải sử dụng cả trí của y tố chất của cái chuẩn giới phát triển về năng tâm linh tức là tập sử dụng giác quan của các thể chúng ta một người chỉ có thể dùng các giác quan của thể xác để thấy hoặc nghe những đối tượng hoặc phải trần nếu chúng tập trung sử dụng các giác quan của thể giới thì có thể thấy hoặc nghe những đối tượng của cõi thế giới vấn đề hoàn toàn đơn giản là tập đáp ứng đối với sinh vật ngày càng gia tăng thấy căng thẳng hàng ngày. À, hãy khảo sát bản rung động trong bài giải luận nào đó chúng ta sẽ thấy nhiều rung động trong đó không gây ra ở ta một đại ứng mà vài rung động kích thích tai chúng ta và chúng ta nghe những đánh âm thanh các rung động khác gây ấn tượng trong mắt chúng ta và ta gọi chúng là những tia sáng. Tuy nhiên giữa hai loại rung động này thuộc bậc ca và bậc chất tinh túy qua hàng ngàn loại lao động khác mà không gây một ảnh hưởng nào khác trên các tam vật chất của chúng ta. Con người có thể phát triển bằng cách nào đó để trở nên mẫn cảm với tất cả những sự rung động này của chất khí thái và cả với vật chất tế vi hơn chất khí thái. Chúng ta gọi là thần nhãn hay thần ý là người đã thực hiện được ấy vì thị giác hay chính giác của y đã mở rộng hơn một người chưa phát triển. Một cái phát triển nhãn cao tâm linh như thế sẽ mang lại những lợi ích thật đáng kể. Người nào có tăng năng ấy như sống trong một thế giới mới rộng rãi sẽ bao la hơn hay nói một cách khác chính xác hơn nhận thấy rằng thế giới đi đâu từng sống đã phô bày ra những sự mở mang và những khả năng đủ mạnh mà từ trước đến giờ khi không hề biết đến sự nghiên cứu có thể cho theo y biết, có các nơi kinh doanh một đời sống không có các phân vật chất mênh mông và phức tạp. như các hạng sinh thần và sinh vô số nhân loại đang ngủ hoặc chết đã bỏ các tàng những năng lực vạn hình người cá nhân mà chỉ cần nhiều để có thể tu tập và sử dụng chúng. Nhưng thay vì chỉ di chuyển vào chúng, tự nhìn thấy tất cả những chuyện là thì cho nên là có thể tiếp tục mà sử dụng chúng. Nhưng thay vì chỉ biết được mà chúng tự nhìn thấy tất cả những sự kiện này, những chúng thực tiếp và kinh nghiệm chúng, tất cả những điều ấy làm cho đời sống trở nên phong phú và thú vị hơn. Như vậy con người có thể theo dõi kết quả tin tưởng và hành vi của quý trên các quá cao, để nhờ đó hành động của quý trở nên dễ dàng và hữu ích hơn. Những sự lợi ích của việc khai mở tâm thức như huế và hiển nhiên, nhưng đâu là mặt trái của tấm huy chương và la mắt khi đã đề cập đến nguy hiểm của sự phát triển ngày gồm hai loại loại thất thải và loại con chương. Trước tiên chúng ta hãy bàn đến loại thứ nhất. Tất cả những gì bên ngoài đối với con người đều là sự rung động, sự rung động không của không khí truyền đến tay chúng ta, như sự rung động của ánh sáng không bày trước mặt những cảnh tượng khác nhau. Nếu như thấy những đồ vật và sinh vật sinh sống trên dưới sự kiện này chỉ có thể xảy ra do sự tiếp xúc với những tinh đạo thực thể quãng trung giới và vượt núi trên cơ thể có thể đặt ý nghĩa chúng, thì con người chỉ thấy được quãng trung giới bằng các giác quan của thể chính và thấy được quãng trung giới bằng các giác quan của thể chính. Trong mỗi quãng này cũng có dần có những loại vật chất thô trượt nhờ hoặc ít cũng như thanh mai nhờ hay ít nói chung những tinh đạo thuộc loại thanh mai ai cũng biết, còn những tinh đạo thô trượt chẳng mấy ai thích. Trong con người có hai loại vật chất, do đó y có thể đặt ứng với tất cả dung vật loại thấp cũng như loại cao do ý nghĩa chọn. Nếu y loại trừ tất cả các ảnh hưởng thấp và chỉ chấp nhận những dung vật ngoại căn như thế y đã trở nên một tay trợ giúp đáng kể không kể cả trên cõi trung giới và tận giới. Tuy nhiên là bà la mắt xin không chấp nhận những ảnh hưởng này, vì chúng ta mang lại những yếu tố tạm thời và gọi chúng là những năng lực tâm linh và tinh thần còn thấp kém và vô trợ. Bà mời gọi chúng hãy chứng minh có thật cao hơn và lúc đó không phạm những ảnh hưởng của bản ngã nữa. Bà đoán chắc rằng sự phát triển tâm linh tầng thường sẽ mang lại những hiểu nhiều hơn là lợi ích, nhưng vẫn nhất là đó sự tiến hóa của người đại tử luôn luôn phải đi đúng một trình độ phát triển như thế. Bà đã báo cho chúng ta biết trước về một vài điểm cần phải rất thận trọng. Trong vòng 45 câu ta từng khi làm bà la mắt xin biết những làng này, riêng cá nhân tôi chúng tôi có thể nhận thấy những sự nguy hiểm ở nhiều thiên nhiên. Trước hết là những tính tiêu tăng gồm một số đối tượng tẩy những tiềm năng, dù đó là cả gia tài của toàn thể như là còn rất hiếm được biểu hiện là tình chúng cho nhà thần nhãn khiến người biết nghĩ rằng từng xảy ra ở thánh lĩnh mùa hôm đã vượt lên rất cao trên đường hoạt của mình, khi được đứng toàn năng lựa chọn để hoàn thành một công trình trọng đại của thế giới. Khi được cú bằng một tính phân biệt không bao giờ sai lầm, khi được chọn lựa và các đạo hữu sự sai lầm của các sinh thần để tạo dựng lên một cộng đồng mới. Và đại loại như thế, bạn nên nhớ rằng đông thiên vũ luôn có vô số thực thể thái hoạt và chúng sanh sẵn sàng những thiết bị nào tuần này để phản ánh này những tuần ấy và để họ mượn hầu máy ra được cho một đại sinh thần họ cùng vị trí đại sinh thần cho họ dẫn dụ vì thay mặt quá dễ dàng để tiến dụng một người trung bình không có làm tính công bất ngờ như là hoàn toàn xứng đáng để nhờ đánh một sự ngọt thải đặc biệt trước tuần này. Thậm chí các bạn bản thân của y đến lúc đấy cũng bị mùi đắng hoặc thiên kiến hai cái ấy đánh giá y một cách sâu lắm. Một mối nguy hiểm thứ hai có thể là lớn lao cả vì nó gây ra tất cả những mối nguy hiểm khác, đó là sự thiếu hiểu biết. Chúng ta cần nhãn biết chút ít về đối tượng của y, nếu y hiểu một phần nào về những trạng thái đặc biệt của những quái khác mà nhãn văn y hiện tâm đạo đến, thì dù sao y có thể tưởng rằng y là người duy nhất đạt được đối tượng ấy như một cảm thân và phần nói một cách tự hào rằng y không thể làm nào, nhưng y cũng như người khác hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về những hoàn cảnh đặc biệt và mọi tính cách, thì trước hết khi sẽ tạo từ những lần này đến những lần khác về những gì như thế. Tôi nghĩ sẽ làm một cách dễ dàng cho tất cả là thể, tự thể kinh quái ai người cả trên quãng thời gian, chứ không có một tư phần nào để xem đoán những gì như thế mà tưởng đã thấy. Không có cách nào để chuyển đổi những sự vô ích hay là sự nghi do đó không được cảm xúc là được đi được ở lý hoặc diễn đàn rồi không tin thứ hai trong một quyển vở đi phóng đại thành một đoạn văn chân tính cách chi riêng mà thì thực chỉ là một thông điệp thần linh tầm thường mà khác chỉ cả một kiến thức cơ bản về khoa học đi thường không hiểu những điều văn năng của đi phân biệt được do đó đi phát triển thì thứ thật truyền cảm và đi một cách trầm trọng. Nếu như là chúng ta là thiếu kiến thức tạm dừng
Dạ, anh bảo rằng là theo ý tôi thì nên học cái bài mới, tức là cái mà tiếng ô tin mà bí truyền đó, hay là học cái gì khác thì tùy ý tôi. Thì tôi mới bỏ cái bài mà là của cái nhóm trường lý giáo đó thì tôi thấy nó hơi khó hiểu. Thì bây giờ cái đó nó cũng là tiếng ô tin, thì bây giờ trước khi mình học cái của trường lý giáo á, thì họ nói rất là văn tắc, thì bây giờ tôi muốn đọc trước một cái đoạn cũng là tiếng ô tin. Bản đầu này thì ông Lý Thức Tơ ông giảng rõ hơn một chút xíu. Hay là mình xem qua mình học cái bài của trường Lý Thảo. Thì bây giờ nãy giờ là anh ấy đọc được cái đoạn mà bắt đầu vào tiếng vô tinh rồi đó. Tức là bây giờ đương nói về bà bác kia đương nói về những cái bác thần thông một cách một sao đó. Thì cũng hay lắm.
Vâng. Câu theo tham khảo thì phải học lý thuyết chứ không cầu cho người nghiễm không thì thực tập chứ không phải là thiền công của thân phật đó. Thì chúng tôi phải lưu ý anh về nhớ điều này anh các bạn trẻ nha, muốn câu thân tu học đó, thì thân học nó một môn khoa học chứ không phải là tôn giáo tín ngưỡng hay trò chơi á. Nhưng mà cái mục đích thứ ba đó, tại đa số hội viên hội để ý nha. Cái mục đích thứ ba là cái mục là dành cho người ta tu á, nhớ không? Là dành cho người giáo nữa, dành cho người ta nổ hôn nữa, nhớ rồi này là mấy chuyện nó nổ rồi, nhớ lại cái mục đích thứ ba đi. Là cái này, người ta là cái chính, là cái nó nổ là phải cố gắng, nhiên, 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 n quét tí ớt rồi đó, anti-oxidation đó. Là vì có nghĩa là mình phải phải thay đổi cái thứ này nó quan trọng lắm. Nghĩa là mình phải bị chứ không phải mà nói tôi thôi được đâu. Điều tra nghiên cứu là những cái năng tiềm ẩn trong con người đó. Tôi muốn điều tra nghiên cứu thì những cái nguồn năng tiềm ẩn trong con người này là phải làm cái gì? Là phải thiền, là phải thiền định đó. Đã hát nói thiền định ha, thì đa số có khi họ cũng biết, có nhiều người không biết thiền là cái gì nữa, nó khổ vậy đó. thành ra chính cái tiếng yêu thương này nha, là cái tác phẩm mà bà đã đi lên, bà làm khi bà đã đi bên cạnh cái nhà Hy Mã Lạc Sơn ở ở đây bà mượn xin lên với bên tây tạng đó, bà học 4 năm ở đó và được đức thầy nó lấy nó là dạy mà lấy cái tâm cái thiền định chân tinh đó, tức là đức có một gen đó dạy cho bà mà cái chữ này cái chữ mà trong thiền định chân tinh nó là cái chữ mà hồi xưa cái cổ tự sanh ra không ai biết cái tội đó, nó khó lắm nhưng mà đơn giản thôi, mình đứng mà nó là nó mình biết học thôi đó, thành ra cái tiếng vô thân này cũng như tác phẩm mình biết học đó, chứ không phải từ lâu mà người ta không biết, nên tôi học lý thuyết thôi, tôi vui như đâu chứ không, chứ thực sự cái mục đích chính của nó là thật thiền định á. Rồi chúng tôi cũng lưu ý là về nhỏ nó là thật thiền định á, mà thật thiền định á là phải có cái này học lý thuyết đi, rồi phải nghiên cứu ra, chứ ra ra vô ra, có ảnh giáo nữa. Cái này nó nghĩa là mình phải nhớ cái lý thuyết nó rồi mới bắt đầu vào con đường thực tập. Mà vào con đường thực tập rồi đa số là phải tuân thủ thì có thành công. Mà chúng ta đã tin rằng bà đã 4 năm là trường trai từ dịch bệnh. Bà nghe phải tuân thủ vào bộ viện, đạo viện, tư gia viên và tuân thủ rồi. Thành ra bà mới thành công. Cái nguồn mở tại thế khó lắm. Khó chỉ là khó mà không phải đơn giản, phải liên loạn đâu. Là bởi vì không có giới luật đâu. Đã thiên là phải có giới luật đàng hoàng nha. Không giữ giới luật là không có người dẫn dắt, không có gì cho chân tư mà thành thạo điện này ngày giờ cái đường này mà dẫn dắt thì cũng thua thôi. Nhưng mà do cái động đầu của tiếng vô sinh hồi nãy anh mình đọc lên không? Là nói sơ, nghe chỉ cho chúng ta biết rằng nó có hai cái thứ gì nha, y đi đó. Y đi nha, y đi đó không? Y đi là cái quyền năng, cái quyền năng bực cao gì, cái quyền năng bực thấp. Này còn cái quý kiến pháp đó là bà nên là bà, bởi vì bà là tu sĩ rồi bà không nói bốn cái giai đoạn đầu của cái người tu sĩ ha, mà thực tập mỗi ngày đó nhớ, tức là niyama asana và pranayama, bốn cái giai đoạn này bà không có đề cập đến tình chúng người tình là lý do tại sao không, lý do mời đa số tại cho tại thế không thực tập ra không thực hiện được, không làm được nên bà không nói tới. Mà bắt đầu cái bốn cái đoạn sau này đó là kinh nghiệm bà đã thực tập có thành công rồi, những ấn chứng mà đã kiểm nhận được rồi nên mà đưa ra để cái này dễ đưa ra để cho người ta coi hỏi chiếc thôi. Còn thực tập đó, thì nghĩa là phải cái người đã có dày công học đạo rồi, không có nghiên cứu về thiền định của ánh giáo rồi thì mới mắn nói cái chuyện thực tập nha. Thì anh em biết là cái đầu tiên này đó là cái nói đến cái nguồn năng được sao rồi nguồn năng được thấp là sao, là bởi vì ai đó họ biết cái nguồn năng được sao được thấp lại gì hết rõ đó. Cái thực sự là đi vào con đường đạo rồi đó, một mà lúc mà mình không bị được cái này đó thì dễ rơi vào con đường tà đạo, là rơi vào con đường nguồn năng được thấp đó. Đó là các vị pháp sư pha chưa phù thủy cho họ sử dụng cái nguồn năng này mà muốn có nguồn năng được thấp á, thì thường đa số những cái người này họ thực tập là hatha yoga nè, hơn ta yoga nè, và mang ta yoga. Anh em nhớ cái điều này nha, chúng tôi lưu ý cái nguồn năng được thấp á là đa số cái vị đạo sĩ đạo sư phu pha tiên pháp sư được ấn giáo bà la môn hay các cái tôn giáo khác thì sử dụng ba cái pháp môn này là đi vào con đường mà thật pháp thực là vườn thành thâm rồi đó, là vườn năng được thấp á. Lưu ý anh em cái điều đó, nếu như cái vị năng thực cao của thâm học á là cái vườn đúng không? Đó là cái mục đích mà nghĩa là khai mở cái thần tâm linh của con người, nghĩa là cố gắng là thực tập làm sao mà kiểm soát được cái thể là cái bốn hợp thể của mình vào thân học rồi. Bởi vì những người thân học chúng tôi mới nói ra đến cái đường này, chứ người thường không biết đâu, không biết là bốn cái thể là cái gì nữa không, nó có người giả có người thật, cũng chả có ai biết đâu. Nhưng mà đối với anh em đã học thân học rồi thì chúng tôi mới nhắc lại chứ là chúng tôi thấy cái đầu thì chúng ta phải thân với cái người giả thì người thật nha, tức là thần nhân chân nhân hay chân ngã thần ngã thần nhân người nói nha, nhưng chúng ta phải không được rõ ràng cái này. À, nếu mà còn tu mà còn để mà nằm là cho cái thầm nhân thầm ngã cho người nhân bàn mà nó tiêu tối mà mình còn sống cái hồn thú là đi vào con đường tà đạo nữa đó. Ở nhà nhớ là này, cái nguyên năng được cao, nguyên năng được cao là có nguồn thật của mình sử dụng, mà muốn sử dụng cái nguyên năng được cao này là phải thiền định. Thiền định là phải nói rằng nếu mà một người mình nhà mà đúng đúng đường là 24 tiếng mỗi ngày là không bao giờ mà rời bỏ cái thiền đó. Lúc nào mình cũng thiền đó, thiền có nghĩa là gì? Nghĩa là cố gắng tập trung tư tưởng định chứng tham thiền. Ba cái giai đoạn này luôn luôn là một. Một hồi mới học vô học thì nó ba là ba. Tập trung là pratyahara, định chứng là dharana, dhyana là ba. Lúc học đó, thì mình học cái định, mình vào thiền rồi thì ba giai đoạn này là một. Lúc nào tư tưởng tập trung vào cái thượng tướng á, vào định trí, vào cái thượng tướng á, định trí vào cái con người thật của mình, tham thiền vào con người thật của mình á, thì lúc bây giờ mới thực sự là cái người mà nghĩa là muốn theo đuổi cho mình khai triển để mà phát triển cho người nam được cao là sống chân nhân, là chân ngã đó. Chúng mình còn có quá khí cái đoạn đoạn này giải cho anh em nữa. Mình học tiếng như thân, học tiếng như thân là tu nha, đó, chúng tôi nói thiền tâm của thân học đó.
Ok, cảm ơn anh hai. Bây giờ mình đọc tới đây rồi, bây giờ mình bắt đầu đi vô cái cuốn trường lý giáo ấy nhá. Rồi trường lý giáo này, đại cương cũng vô thân nhật tới đôi cái linh lên. Đó, cứ phải bấm vào cái linh này, đại cương cũng vô thân nhật. Bây giờ trong cái cuốn cuốn vô thân này thì nó có 376 cái câu. Bây giờ mình học từ câu số 1 đến câu số 40 nha, cũng nói vô thân. Câu số 1 tới câu tới, từ câu số 1 tới câu 100 thì nó chia là 4 phần. Phần đầu là ấm thức dẫn đạo, câu số 1 tới câu 21. Phần 2 là 3 phần vua minh học tập minh triết là câu 20 đến câu 40. Bây giờ nguyên cuốn nó dài 300 mấy chục câu thì bây giờ mình sẽ học 40 câu đi đó. Bây giờ mình đặt cái câu đó thì mình cho mở cái trang tiếng vô kinh ra. Đây là cái link của cái cuốn tiếng vô kinh. Mình bỏ qua cái phần tựa đi, phần tựa thì mình cũng nói nhiều rồi. Phần thứ nhất, như vậy mình có thể đọc phần thứ nhất không? Của tôi đưa lại cái link phần thứ nhất và mới khách đi đọc cái rồi. Sao đó, mình còn đó anh Minh.
Cảm
ơn. Bây giờ em đọc cái link cuối cùng là phần thứ nhất nhé. Đọc 20 câu, đọc 40 câu thôi.
Phần thứ nhất, những lời này
để dành cho
những kẻ chưa biết những mối nguy hiểm của bậc thấp.
Hello, anh.
Ai muốn nghe và hiểu được tiếng Nara, tiếng Kinh chỉ để học cho biết bản chất của Dara Nara. Ba, khi trở nên những đạn đối với những đối tượng của giác quan để đủ phải tìm kiếm chú tả của những cam thay phẩm thức tư tưởng để gây ra ảo mộng. Bốn, cái chính là tay đại phá hoại tự thật. Năm, đệ tử phải chuyên thử tay phá hoại đó bởi vì. Sáu, khi đệ tử xem hình hài của mình dường như không có tập công pháp nào những cảnh và thấy trong đất kim đang khi bất giác đầy khi đã hết nghe tiếng vạn vật để tử có thể nhận ra rằng bấm duy nhất cái tiếng bên trong giết chết cái tiếng bên ngoài. Tám, bây giờ và chỉ đến bây giờ đệ tử sẽ bỏ miền ai sát cảnh giả để ta địa phận của sát cảnh trên. Chín, trước khi hồn được thấy phải có sự điều hòa bên trong và mắt thì không còn thấy một viễn cảnh nào nữa. Mười, trước khi hồn được nghe hình ảnh con người phải không còn để lọt vào tai tiếng gầm ghét cũng như tiếng kỳ hà, cũng tiếng vo giống cũng như tiếng vo vo đông chảo của con lung đúng cả. Mười một, trước khi hồn được hiểu và nhớ nó phải học làm một với đứng thốt lên những lời trong tiếng cũng như các chung mối do đó mà đất nắm lên hình hoặc làm một thứ từng tinh thần của người tại và làm từ vốn. Và vì bây giờ hồn sẽ nghe và sẽ nhớ. 13. Bây giờ bên tai của hồn tiếng nói vô tư sẽ thốt lên. 14. Nếu hồn có mức rời trong ánh bình minh của cuộc đời, nếu hồn có ca hát con ngót nhậm máu thịt trần ra gian nếu hồn con ăn các anh đàn bà một tiếng của nó, nếu hồn con vẫn hồn giải bất tức phải chỉ bà cột nhìn nó đi xung quanh thì không ai biết hỡi này từ hồn con thuộc về tuần thế. Nó nắm nhân tám nhân nhân mình đã sợ hết tất mấy cái chúng tôi thành đàn đặc nhiều quá cho mình không là mình muốn tiếp cầu để nhà chúng tôi thân lo đấy. Nhưng mà từ nay mà là chỉ có được đó là họ cho mình bốn à, bởi vì tìm người cao à, mình nó bởi vì cái mấy thân này là mấy kinh nghiệm mà bà đã thực tập á, mà bà đã thực tập mà nó thu cái kinh nghiệm rồi thì bà đưa ra cái này là ấn tính để cho mình thiền đó nha. Nó cái giai đoạn đầu này là cái giai đoạn Pratyahara đó, bà Pratyahara Dharana thì bà vào cái đơn Dharana trước là cái định trí chưa, mà cái định trí trước tức là mục đích là bằng nhắc mình á, coi chừng bởi vì lúc mà mình ngồi thiền đó, thì thường thường đa số sống hồn phú không à, mà hồi cái hồn phú này thì cái quan trọng nhất của cái hồn phú nó là cái hà tướng của mình đó, là cái kamamala của mình đó, nó là thủ nguyên cái thần nhân của mình đó, mà lúc mình ngồi thiền là nó là một thứ mà mình không làm chủ được nó đó, là kể nó dẫn mình đi sai, thì những cái đầu đầu này bà là đã chuẩn cho mình thấy là lên thân cái giai đoạn mà tập trung tư tưởng mình bao nhiêu những cái âm thanh mà tiếng do nghe rồi đó nha, nó phát ra nhé là nghe là lúc bây giờ cái tai của mình đó, cái giác quan của mình nó còn bị ở ngoài chi phối lắm mà không có tập trung được không, nó âm thanh coi lại đi nha, từ một câu ma mò mò mỏ một tấn 14 đó nha, nó anh đọc kỹ cái này là nguyên tố coi kỹ như cái này là nó ấn tính của bà ngồi thiền đó, mà lúc này thì nó anh em coi lại đi, ta suy nghĩ cái này đi vừa anh em làm một cái thực tập không không mà có kinh nghiệm anh là coi cái kinh nghiệm của bà đưa ra cái ấn tính bà đưa ra có đúng hay không, để mình có thực tập rồi mình mới thấy biết đúng, còn nếu không có thực tập thì mình chỉ nghe cái lý thuyết không, nó cũng đưa tôi nhắc lại rồi đó, mà nghe lý thuyết không thì khó mà đạt được kết quả lắm, nghe lý thuyết đó không rồi phải cố gắng thực tập nữa, thực tập rồi lúc đó giờ đã thực tập rồi mà mình thấy là cái tâm cái giai đoạn mà Pratyahara tức là giai đoạn mà tập trung tin tưởng đó, mà những cái ấn tính mà đã tôi đưa ra từ 1, 2, 3 cái những ấn tính đó anh cho em coi là những cái ấn tính này gì đó à, mình thực tập được hay không đó thì cái giai đoạn này nó là giai đoạn đầu là Pratyahara đó, cái người đó biết thì nữa
đi
qua nha,
đi qua
thì
chi tiết
từng câu một đi, nói đó thấy cái này là ấn tính á, đây coi lại
đồng
câu đầu là nó phải lưu ý đó, đây là kinh kinh nghiệm đó, kinh nghiệm cho bà lúc thiền đó, à, nếu mà cái tiếng mà mình cái in binh đó, in binh bực cao là bực thấp đó, là lúc thiền đó mình mà sơ xuất một cái là mình rơi vào con đường bực thấp đó, là bực thấp làm sao là bởi vì mình còn sống hồn phú và ơn nó xuống đó, nó lắc xuống đó là cái hạ tướng của mình đó, là cái tiếng trần tục mình đó, cái tiếng là cái não bộ của mình đó, nó bị nhiễm cái sự âu tiếng của cái thả một trận thể của mình, nó bị nhiễm trần thì nó trở thành là cái hồn thú, cái hồn của mình nó hai đứa ai vô là cái linh hồn mà cao thượng nó hai đứa ai vô, rồi hai đứa ma lá là cái thượng tướng của mình á, cái thượng tướng của mình nó ở cao lắm, nó nghĩa là nó không kiếm thoát được, nó chỉ thấy cái sáng của nó xuống, cái hào quang của nó xuống, cái sống cái hình ảnh nó xuống, cái cõi là cái cõi sạch thiên á, cái cõi là thần linh, cái cõi mà đầy quá khăn lên mà họ trọ nó không, cái cõi này là cái cõi tư tưởng cụ thể là con quái của mình sang bay đó, hay là bên ánh là bên Phật giáo ta gọi là cõi sắc tướng là rút ba lô ca đó, chính cái lúc ngồi thiền đó anh em nhớ cái này nè, tướng ngồi thiền phải thân được rõ cái này nè, là khi mình thiền mà mình còn vẫn bị những cái tư tưởng mà của ngoại lai mà bên Phật giáo gọi là động niệm đó, là khi mình còn động niệm có nghĩa là mình còn đang sống cái hồn thú đấy, mà còn sống cái hồn thú mà khi là bị hơi vào con đường tà đạo. Nhớ cái điều này nó khó lắm, bởi cái câu một là khó lắm, giờ mà Việt Nam được cao được thấp này bởi giờ thường thường họ biết họ tự dễ lắm chứ không đơn giản đâu anh em, mình nói là đơn giản nha. Đó là thôi thích một cái mình còn sống hồn thú mà mình đi theo con đường tà đạo, nói cái điều này họ chúng tôi xin nhắc là cái đi bậc cao và bậc thấp. Khi mà chúng ta biết rõ cái điều này rồi thì phải cố gắng nhất mọi chuyện này là phải hướng, phải luôn luôn hướng cái tâm của mình lên cái thượng trí, mà hướng muốn lên thượng trí và cả những vấn đề tranh đấu giữa một cái bởi vậy nên thành ra cái người mà ngồi thiền bất thiền là một chiến sĩ, mình vừa là một cái chiến trường mà cũng giàu vừa là một chiến sĩ, cũng tranh đấu giữa cái tài và cái thiện và cái ác, mình giữa con người thật và con người giả cho mình, giữa cái hạ chúng và thiền chủ mình, giữa cái hồn thú và hồn liền. Đó, chúng tôi mình nhắc nhở rõ ràng nha, để cho anh em nằm giao cái đường thực tập cho con học là phải lưu ý cái điều đó có không là cái nguyên nhân một cao một thấp là quan trọng nhất, chứ không phải đơn giản mà họ có nhiều người họ biết cái tập sơ chơi thôi mà không được đâu, không phải đơn giản đâu. Chúng tôi cũng nhắc lại không có cái gì mà đơn giản, khi mà vào con đường thực tập thì mình không đơn giản khó lắm, bởi vì ta đi là đi cái này mà thấy khác thôi khác thì nhớ là cái hạ quý của mình đó là không thuốc và mình không làm chủ của nó, không thanh lọc, không tranh biện, không mà làm em nghe nói mà riêng những cái đó mà cũng như nói của người quan mà mình không điều khiển được cái người này là mình chết gì nữa. Cái thành nhân của mình đấy, cái hình bóng của mình đấy là con người giả của mình không điều khiển nó là mình chết nó, vào lúc thường mình chết nó đấy. À, chúng tôi đi một trời quá đi thiền toàn thì anh biết rồi.
Câu cơ bây giờ nói câu cơ thì anh mới làm được nhé. Anh quá thì ai muốn nghe hiểu được tiếng đa đa tiếng một tiếng thì phải học cho biết bản chất của đa văn na. Khi đã trở nên lãnh đạm với những đối tượng của giác quan đề từ tìm kiếm chúa tể của ngũ quan kẻ gây ra ở họ tìm kiếm chúa tể của ngũ quan là gì anh?
Nó là chúa là cái hạ trí của mình đấy, là cái tiếng ấy nó là bọn tôi nghe cái này nó là cái hồn thú mình đấy, là cái ma nát đó. Con tìm cái này nè, đó thằng trần được cái công nghệ của ta sao? Ta tìm cái này nè, rồi phải coi đi cho nó. À, nếu là mình mà tiến thắng được nó bởi vì nó là ma vương, phải không? Con chú thể giác quan quá, ta ra được tăng á, nó là hạ trí của mình, chú thể giác quan nha.
Chứ
ra anh
làm sao để
trừ
được con gái
hoài
nó, con
năm. Thì lấy nó muốn, không phải trừ thử nó được đâu, bởi vì cái chú. Nên mà có tính là tôi nói là không bao giờ mình giết được cái hạ trí này, cũng không bao giờ mình giết được cái thể giết của mình được. Mình giết nó là mình chết rồi, mà mình giết cái thứ mình là mình điên rồi, đó là không biết được. Nhưng mà phải làm sao? Mình biết nó như vậy rồi thì cái phương pháp mà nó hiểu nhiều nhất mà mấy người mà chưa tu gì hết cũng đơn giản, cho nên đây là đơn giản nhất. Hãy nhớ lại tam tạng với tài thiên. Tam tạng thắng được tài thiên là nhờ có cái gì mà tâm chủ là cái cả với cái tận tồn. Anh em không? Nhớ cái điều này là tam tạng là thắng được, chiến thắng được trên tài thiên là cái hạ chúng của mình là nhờ tâm tận tồn. Tâm tồn đó là ôm anh em tất hôn. Nghe không? Anh em nghe không? Bởi vì nó cái không phải là bởi vì nó bởi vì thành ra bên của Phật giáo anh em muốn cái thắng thiền có thắng tỉnh độ thiền á, cái tỉnh độ thắng tỉnh độ cái mục đích tại sao mà con đức Phật đưa ra cái đường lớn này có cái thắng hồn tỉnh độ này là cũng đứng đây vì cái tại cái này á, nó là bởi vì hai cái thành không là mình không làm chủ được, à vì lý do đó mình không kiềm chế được cái trí của mình, biết được cái trí của mình mà nhất là những người mới vô thoát cái thú làm người đó thì người sinh ra tu vô tu nhau cũng đều nó vô tu khó lắm. À, nhưng mà nghĩa là cái người đã trải qua nhiều kiếp làm người rồi có đã được trải qua nhiều kiếp mà tu hành nữa, nhiều kiếp làm người, nhiều kiếp tu hành thì lúc bây giờ nó nói đến vấn đề thiền, còn không thì thôi thôi. Chứ đâu phải đơn giản đâu, không có cái gì gọi là đơn giản hết đó. Ta cũng đừng có nghĩ cho chị anh với anh vẫn đúng cho anh về nước lãm rồi.
Bây giờ anh Minh em có xài những câu từ 1 tới 14 em thấy có cái tác mắc ở đâu không?
Bây giờ không kiểu, có cánh lại trong 14 câu này là muốn nhắn nhủ các sinh viên, các bậc đại tử nói thay những cách là phải kia ta bỏ, ta hướng cả bỏ sang sân si đi, lúc đấy ta sẽ lắng nghe được tiếng vô tình, và tiếng nói bên trong, bên ngoài, và là một.
Tức là mình sẽ nghe được tiếng của những vị cao đó, tiếng của chân ngã của mình là tiếng của vị cao, những vị cao tức là được hợp lòng một cái đấng phát ra những lời không tiếng, cũng như cái khuôn mẫu mà đó đất nắn hay lên thì mình chắc là chân ngã của mình ạ. Đúng, tức là cái khuôn mẫu của đó đất nắn lên liền hợp là một cái tinh thần của người thợ làm đồ gốm, tức là mình được nắn lên do người thợ. Thì bây giờ mình trở thành một cái món đồ gốm nhưng là một cái tô. Bây giờ mình lại hợp cầm một với cái người thợ. Và người thợ đó chính là chân ngã của mình. Bây giờ mình qua cái phần mà phải tưởng tượng đi giáo nhé. Nhưng mà tôi cốt lại cái lần cuối cùng này. Tướng vô sinh thì tướng vô sinh chân và giả ba phần. Nên là còn chưa là mục lục thôi. Bây giờ mình bỏ qua cái mục lục này đi. Tướng bên dưới là giả với chân. Thì mặc vào cái phần giả này. Giả thì gồm có những cái đi bậc thấp, tức là những cái quyền năng bậc thấp, giả là tay sản xuất cho tư tưởng ảo mộng, tay phá hoại sự thật, tức là cái hải trí. Thì hài dường như không có thật, tức là cái thể xác của mình này thì nó không có thật gì một ngày kia, nó không tan rã thôi, nó không có mãi mãi. Liền ai khác, tức là liền giả, mắt thịt và cái mắt của mình, hai cái mắt của mình, tai nghe voi giống con đông đóng bay là mấy cái mình bình thường. Cái khuôn mẫu cũng là giả thôi, hồn bị chi phối bởi phàm nhân, hồn bị chi phối bởi ngoại cảnh nên như là cõi trần và cõi giả. Mình tưởng rằng đây là ta, rồi mình cái này là đại thọ thiết, tức là mình thuộc vào cõi giả, cửa tối tăm, rồi kia làm chân lá phàm lá. Bây giờ mình nhìn qua bên phía bên cây phải là phía chân. Chân nó có tiếng la đa, tức là tiếng vua sinh là cái mà mình muốn nghe. Mình nghe tiếng nói của chân ngã. Đấng duy nhất tức là thượng đế. Tiếng bên trong tức là tiếng của linh hồn. Miền khác là miền thật. Hồn được thấy, hồn được nghe. Và nghe được tiếng vua sinh. Đấng phát ra những lời không tiếng. Tinh thần của người làm đồ gốm. Tinh thần người làm đồ gốm là cái chân ngã của mình. Hay là chân thần của mình. Ánh sáng thật, đại ngã, bất sinh bất tử. Và ao ôm là cái tiếng là cái tiếng của thực bé. Thì là chúng nhớ cái phần ngôn ngữ này, ngôn ngữ đầu tiên để viết bộ kim ấn thư. Nguồn gốc của tiếng vô sinh là tiếng sanh ra, tức là cùng một ngôn ngữ nói với thiên thiền kinh. Thiền kinh là cái quần thiền niệm chân kinh ấy, là cái bút cấp quan căn bản của bộ giáo lý đức truyền. Ngôn ngữ sanh ra là ngôn ngữ đặc biệt được các tu sĩ cao cấp ở vùng Tây Nam Lạng Sơn và Tây Tạng dùng để diễn xét giáo lý và những huấn thị cần thiết của sự tu luyện. Ngôn ngữ này thuộc loại tượng hình có đặc tính biểu tượng, ngoài hình dáng của ngôn ngữ biểu lộ ý nghĩa, còn có phần âm thanh, sức mạnh của ngôn ngữ khi được phát âm, còn có màu sắc diễn tả thêm để nhấn mạnh một ý nghĩa đặc biệt. Một dụng ý hay một trình độ hiểu biết mà hành giả cần phải lưu ý. Nguồn gốc tác phẩm tiếng vô sinh được xuất ra nơi 30 tập trong bộ kinh ấn thư. Bộ này gồm tất cả 90 quyển, được sao lại bằng tiếng Tây Tạng Ấn Độ, Sanskrit và cũng bằng tiếng Trung Hoa nữa. Có rất nhiều bộ kinh được xếp lại trên những đĩa tròn và thường được đặt trên bàn thờ Phật. Bộ sách được văn đầy đủ và được xét đầy đủ nhất hiện nay. Vẫn được giữ gìn cẩn thận nơi một ngôi chùa mà trước kia Đức D.K. John Kuhn có bổn phận trang đoan. Và từ chùa đó, Ngài là một đệ tử chính của Đức Quốc Thông Ni. Đức Quốc Thông Ni lúc đó là Đức Long Thọ hay là Naga Chuna. Đặc điểm của Đức Quốc Thông Ni là đặc điểm của kim huấn thư là phương pháp chính truyền của Đức Phật. Út Phát Bản Đa chính những đệ tử cao cấp của Ngài đã ghi chép lại cẩn thận để truyền lại cho hậu thế với tất cả sự tinh túy của nó. Cũng có thể Đức Phật đã nhận lãnh kim huấn thư từ những vị Phật trước Ngài. Đó là vì kim huấn thư cũng có những đặc điểm giống như kinh Về Đà. Upanishad là áo nghĩa thư và thể đà là người đà. sở dĩ bật ra các kim chỉ truyền lại có một phần cái vốn thư được chủ truyền lại phản dần với cái chỉ của bà là điều không mấy hữu ích. Nhân loại chưa sẵn sàng để hiểu cũng như chưa đủ điều kiện để áp dụng. Hành giỏi chân thành có thể bổ túc từ thực hành của mình bằng cách nghiên cứu thêm hai tác phẩm sau. Thứ nhất là bộ Upanishad, thứ hai là Bhagavad Gita. Với sự chỉ dẫn nói trên dành riêng cho những người huyền bí qua Tây Phương, chúng ta nhận thức rõ rệt triết lý mà bà Gravasi muốn truyền bá là triết lý phát xuất từ nông thôn nói chung và Ấn Độ nói riêng. Đó là việc mà bà Gravasi áp dụng triệt để mục đích nghiên cứu triết lý đông phương. Khi đã hoạch định nơi chương trình căn bản năm 1886, chính các đấng chân sư Minh Triết cũng có lần cho biết là những hình lý gia cao cả Tây Phương liên lạc ở lần lượt trải qua thời kỳ học hỏi nơi Trung Đông trước khi có thể truyền bá giáo pháp. Kamala ở tại Samagobi là chân núi, thế nó là cơ là nơi tập trung những pháp tài người giáo lý, những di tích và lịch sử của nhân loại, đồng thời nơi đó cũng là nơi cư trú của các chân sư Minh Triết. Các vị giáo chủ đã qua và trong tương lai và vị lãnh đạo của địa cầu cho đến hết chu kỳ bầu này, Kamala vị trí của đại đoàn trưởng giáo. Bây giờ mới đọc tới cái đoạn một tiếng vô sinh là mình đọc bốn câu đầu này giống như năm câu đầu giống như hồi nãy anh đọc rồi đó. Trong rồi đoạn dưới là hai cái sinh hoạt của Manas. Manas tức là cái thủ trí. Manas cộng với lại Kama cộng với ngũ quan thì cho ta tri thức và gọi là Maya. Maya của thế giới ảo này. Manas lầm lẫn về trần năng pháp. Manas kết hợp với những đối tượng ngoại cảnh. Manas phá hoại sự thật cho nên để từ phải trừ từ thay phá hoại sự thật. Manas cộng với Mudi thì cho ta trực giác tức là Nada. Manas sử dụng quyền năng cao là trực giác. Manas kết hợp với những đối tượng nội tâm nhờ Dharana là tiền định để tử nghe và hiểu Nada tướng vô sinh và do đó chấp nhận được việc để tử được kiến tạo hay xây dựng sự thật. Hồi nãy là trừ khử cái hoa hoài, bây giờ phải kiến tạo hay xây dựng sự thật. Câu 1. Thứ nhất là ý nghĩa của ý đi bậc thấp bậc cao. Sau đó là lý do khiến bà Gravasi nêu ra vấn đề đi ngay khi khởi đầu những huấn thị trong tiếng nói vô sinh. Siddhi phản ngữ có nghĩa là tâm năng thần bí, đồng nghĩa với danh từ Siddhi. Phản ngữ Siddhi còn được gọi là ngôn ngữ Pali. Siddhi là danh từ tổng quát để đề cập đến những quan năng ở bên trong của con người. Tức là những quan năng siêu nhiên. Những quan năng này khiến hành giả đương nhiên đứng trên hàng ngũ đa số trong nhân loại. Đó là vì những ý đi có thể chi phối những người xung quanh khi những người đó không thận trọng, thiếu sự hiểu biết về quyền năng ẩn tàng. Những ý đi được chia làm hai loại, bậc thấp liên quan đến phàm nhân và bậc cao liên quan đến chân nhân. Hành giả có thể lạm dụng những quyền năng của bậc thấp, nhưng vẫn còn, khi vẫn còn ích kỷ, khi lý tưởng chưa được vững chắc. Do đó mà những ý đi bậc thấp dễ hướng hành giả từ lúc đầu mơ ước đến một lý tưởng, sau đó vào con đường tà đạo. Những người bậc cao thuộc chân nhân không thể bị lạm dụng. Điều này là sự bảo đảm cho hành giả để chứng bước trên thánh đạo. Những sư đi cao chẳng những không tạo sư đi 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 giống nhau, chỉ là hai tiếng và tăng quyết như thế mới tay. Những sư đi cao chẳng những không tạo một ưu thế ở ngoài đời mà còn có thể khiến hành giả bị coi là không có giá trị gì hết. Trong khi ngược lại, những đi bậc thấp có thể giúp hành giả tới những địa vị, những ưu thế, những quyền lợi ở đời. Những lý do khiến bà Gravasi đưa ra những lời cảnh cáo về những đi bậc thấp là huấn thị trong tiếng nói vô sinh hay xin huấn thư không dạy hành giả việc mở những đi bậc thấp. Đây cũng là đặc điểm của những tổ chức bí giáo mà bà đã thành lập vào năm 1888 và chuyển tiếng nói vô sinh là dành cho những người trí nguyện đó. những y vật pháp như sắc đĩa thành giao cách cảm quân nhóm thần quân nhóm thần nhĩ thuộc về cõi sắc không có giá trị chi đối với hành giả muốn tiến xa trên đường thánh đạo. Nếu hành giả có sự trì trí để luyện những y vật pháp thì nên để công phu nó và luyện những y vật pháp. Đó là sự phân biệt, sự sáng suốt tối thiểu mà hành giả cần có. Mọi sự lạm dụng vì ý đi bậc sắc, dù hành giả còn hưởng về ý đi bậc sắc, dù hành giả ý thức hay không, dù hành giả đã cố tình luyện những ý đi đó, hay được có một cách tự nhiên, vẫn tạo những hậu quả hết sức tai hại cho những người liên hệ cũng như chính với bản thân. Càng ngã sẽ phát triển mạnh đến nỗi, nó sẽ trở thành đối nghiệp mạnh mẽ tư tưởng. Và hành giả sẽ tốn nhiều chiếc công phu liên tiếp để loại trừ những hậu quả xấu. Trận chiến mà Arjuna đã thành công ở Kurukshetra không đáng kể đối với một chiến sĩ phải chiến thắng những sự phát triển của càng ngã do việc làm dùng những ý đi phát tạo nên. Và đây là lý do quan trọng nhất người hành giả khi không làm chủ được những ý đi phát dễ phát triển tự ích kỷ để bước tới, để bước lầm sang con đường chia rẽ của tà bảo mất. Để hay ít ra và giảm bớt đi những hy vọng được của hành giả để chọn vào con đường của các Diệt Manakaya, các muốn Diệt Manakaya. Mục đích của tiếng nói vô tình là để hướng hành giả chuyển tâm, chuyển trí vào con đường của những đấng hoàn toàn quên mình để phục vụ nhân loại. Vậy thì lạm dụng những quyền năng sắc, ngăn chặn sự thực hiện mục tiêu tối hậu của Kim Thánh Thư. Nếu hành giả muốn áp dụng những lời dạy trong quyển tiếng nói vô tình thì phải dứt khoát bỏ hết những ngôn ngữ khai mở những ý đi khắc. Quá, có mọi người đi đâu hết, tôi còn có 3 người. Thì tôi mời thêm. Số 2, muốn nghe và hiểu tiếng Nada cho trẻ học hiểu bản chất của Dharana. Nada là danh từ Sanskrita dùng để chỉ đó là ngôn ngữ, và có nghĩa là tiếng tăng ra tiếng của người Tây Tạng. Vậy thì Nada có nghĩa là ngôn ngữ không có âm thanh, tiếng không có âm thanh phát thanh được. Tăng ra còn có nghĩa thuộc gọi biểu tượng mà các tu sĩ thời xưa bên Tây Tạng dùng để ghi chép những cổ kinh, những ấn chỉ như trường hợp của Thiền Tâm Kinh, Chư Môn Thư. Mặc dù ngôn ngữ tăng ra không có, không đọc được, nhưng tự nó sẽ có thể phát ra âm thanh, ngôn ngữ không đọc được nhưng nghe được. Hổ ạ. Mặt khác, tiếng tăng ra là một loại ngôn ngữ hành lý nên tự nó có một ý nghĩa là vì tu sĩ phải khám phá. Hiểu rộng ra danh từ Nada có nghĩa là tiếng nói vô sinh, một biểu tượng mà ý nghĩa chỉ có thể chụp nhận được từ mẫu tâm. Con thấy nhớ thứ nhất về những khác thần thông chỉ khi nghe được và hiểu được. Không phải hành giả sử dụng thần nghĩ của có sinh giới hay có hạ thiên mà chính thể tu sĩ sử dụng quyền năng của trực giác để nghe và hiểu được. Nghe và hiểu phải đi chung với nhau, nếu không nó vô nghĩa. Mục đích của Kim Văn Thư là để hành giả truyền tâm thiện trí nghe được âm thanh tế nhị của chân ngã mình, cho hiểu được những điều bí ẩn cao sâu mà chân ngã ở nội tâm cũng như thiên nhiên đã dành để từ lâu cho hành giả. Dharana danh từ này có nghĩa không truyền là định trí. Theo như những lời giải thích của những vị giảng dạy về yoga, đối với bà Dharashi không phải thế ấy, vì theo ý nghĩa bí truyền, Dharana có nghĩa là hướng cái trí hay những chức năng vào nội tâm. Như vậy, Dharana có nghĩa là hướng về nội tâm, một trạng thái cần thiết trước khi hành giả có thể bước qua giai đoạn Dhyana. Đặc tính của Dhyana là không suy nghĩ đến đối tượng của ngoại cảnh, không sử dụng ngũ quan, mở cửa ngõ hướng ra ngoài cảnh. Hành giả cũng cần nhớ là theo triết học chân chính của Ấn Độ thì cái trí chỉ là một giác quan mà thôi, không lệ thuộc tình cảm và cũng không bị chi phối bởi những quan niệm, bởi những thành kiến sẵn có. Khi cái trí không còn hướng ra bên ngoài thì đương nhiên nó hướng vào nội tâm, đó là của đồng chí, nhưng không phải là đồng chí. Và lý do của đồng chí theo Đức Thầy là tìm đến ở đối tượng ở nội tâm. Chính chú hành giả hiểu được thế nào là đồng chí. Và sử dụng được khả năng Balama thì y bắt đầu nghe được và hiểu được tiếng nói vô sinh. Alo, có ai muốn nói chuyện với con?
Dạ, em biết rồi.
Ôi, chào chị vui. Ôi, thầy ạ.
Dạ, dạ.
À, chị bấm vào cái, chị bấm vào cái link cuối cùng đó là mình nên đọc cái trường lý giáo đó chị.
Rồi, chị cũng nói tiếp cho em nghe thôi nha.
Dạ vâng. Dạ vâng. Naga và Dharana chỉ là một trạng thái tinh thần sự tinh hoạt ở nội tâm. Do đó, khi một khi mà có Dharana là có được Dhyana. Trên thực tế, khoảng cách giữa Dhyana và Dharana kiểu như là không có. Mặc dù hành trình của thiền định là phải như thế, sự liên hệ giữa Nada và Dharana là đi từ hình thức, từ ngoại cảnh để tiến vào ý nghĩa nội tâm. Tập kinh văn thư chỉ trao những ẩn ý cho nó đối với những hành giả đã được Dharana chân chính đúng thiền. Dharana này chính là sự tiếp xúc với chân ngã qua Antakarana. Do đó Antakarana là phương pháp và là chỉ điểm giúp hành giả hiểu được tướng theo hình. Thứ ba, hãy lãnh đạo đối với những đối tượng của giác quan, hãy tìm kiếm chứa tể của ngũ quan, hay sản xuất tư tưởng. Câu thứ ba tiếp nối câu thứ hai về những phương pháp hữu hiệu liên quan đến sự thực hành Dharana. Theo bạn đó, khi tìm Dharana là sự hướng tư tưởng vào những đối tượng ở nội tâm, thế thì để thực hiện được điều này, tư tưởng của chuyên gia phải lãnh đạo. Đối với đối tượng của giác quan và về ngoại cảnh, nói cách khác thì sự hướng về nội tâm. Trên thực tế phải có nghĩa là chấm dứt được ý chí cố về ngoại cảnh. Do đó là sự lãnh đạo Vairagya phải là một điều kiện phương pháp mà tất cả những chuyên gia thân tính đều phải áp dụng. Vấn đề này được chỉ dạy trong những cách và huyền môn của tâm linh học trong tác phẩm Bhagavad Gita và trong tác phẩm Điểm Khắc của Patanjali, chắc là yoga đó. Những đối tượng của giác quan gồm có những điều mà ngũ quan tạo ý thức về ngoại cảnh cho hành giả. Từ năm cánh cửa hướng ra bên ngoài ấy là những con người có một số hiểu biết phái hồi giàu về ngoại cảnh do tư tưởng đem lại và nó hai anh nhưng đồng thời là bị ràng buộc vào ngoại cảnh bởi Kama tẩy trị ở giai đoạn hướng nội. Kama phải được tách rời khỏi Mana. Trong tiếng nói vô sinh cũng như trong yoga Điểm Khắc và trong Bhagavad Gita danh từ Mana được sử dụng để chỉ hại trí hay tưởng trí. Những đối tượng của ngũ quan gồm có đại khái, âm thanh, người và vật, hương vị, sự ấm áp hay cứng rắn, nóng hay lạnh. Ánh đạo đối với âm thanh là chấp nhận những lời nói thô lỗ cộc cằn như những câu nói êm dịu mà trong tôi có, không để những âm thanh trầm đồng lớn nào ảnh hưởng đến nội tâm. Âm thanh ở bên ngoài khi không còn chi phối được truyền ra thì âm thanh ở bên trong mới được nhận thấy, nghe được. Một khi mà tiếng nói ở bên ngoài viết tiếng nói ở bên trong thì chúng ta có thể hiểu được tiếng nói ở bên trong sẽ vang lên, âm thanh ở bên ngoài không còn nữa. Người và vật do đối tượng của tình giác tạo nên. Khi có yếu tố tình cảm của vòng xen vào thì đó là những đối tượng ưa thích cần chuyển chiến không lấy chúng, là những đối tượng đối xử cần xa lánh. Khi bị sự chi phối của Kama, tư tưởng của hành giả không thể cách rời ngoại cảnh, do đó mà sự thực hiện Dharana hiện lý không có được. Sự đình trí ở giai đoạn đầu hay ra công thiền có nghĩa là ưa thích những đối tượng ở ngoại cảnh, ví dụ như một vị giáo chủ một câu kinh một tư tưởng. Nhưng ở giai đoạn kế tiếp, từ tích tu và ngoại cảnh phải chấm dứt như từ lãnh đạo để có thể bắt đầu giai đoạn hướng tư tưởng về nội tâm. Và chủ tư tưởng vào đó một cách tự nhiên, không cố gắng. Chủ lãnh đạo đối với người được giới tu sĩ Phật giáo áp dụng đối với hình thức cắt bỏ sự ràng buộc với sự liên ái. Còn đối với tu sĩ Thiên Chúa giáo thì đó là việc lấy tình thương lòng sùng tín đối với Chúa, đối với Đức Mẹ hay thứ thay thế tình yêu thông thường. Đối với của cải tiền bạc thì là sự lãnh đạo không thể thực hiện được một cách toàn vẹn đối với những người còn phải giải quyết những vấn đề như ăn mặc bình thản và những bổn phận của cơ quan đối với gia đình lớn và gia đình nhỏ. Đối với một người có nhiều bổn phận phải lo cho tài chính của gia đình thì đương nhiên là tư tưởng của y bị quấy rầy vào những đối tượng ngoại cảnh ấy. Dharana và nội tâm chỉ có thể thực hiện được với một sự cố gắng đặc biệt trong một phần vài phần khắc đặc biệt nào đó trong ngày mà thôi, như lúc ăn thiền. Mặc dù vậy, để giới hòa, thiền gia có thể làm việc lo bảo tài chánh trong một giới hạn nào đó. Đối với vấn đề tôn giáo các căn bản về thiền như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, thì một trong những quy tắc mà vị tu sĩ phải tuân theo đó là sống nghèo. Đối với những phương tiện hướng ngoại khác như chú giác, thị giác, thức giác, thì việc không để chúng nó chi phối có nghĩa là hành giả đã có khả năng thực hiện được đa này. Quan sát trường hợp một người đang thiền định thì chúng ta thấy đương nhiên vị ấy không tham thiền bằng thức giác, tự chủ giác hay thức giác của mình. Lẽ tất nhiên vị ấy cũng không nhìn ra ngoài cảnh, không bị ảnh hưởng về màu sắc hình dáng, và hiện ra đó chẳng những không lắng tai để nghe những âm thanh ngoài cảnh mà trái lại tìm ra phải nghe được tiếng nói vô sinh ở nội tâm. Muốn làm chủ giác quan, hành giả phải tìm ra vị chủ của chúng nó, vị chúa tể của giác quan thì cũng phải có tên là cái thứ lời dạy này ở trong thiền thân, có nghĩa là nếu hành giả muốn thành công thật sự và bền vững trong việc làm chủ ngũ quan và tình cảm thì bắt buộc phải vận dụng trí năng. Cung chánh đạo không có nghĩa là một con đường lối nào khác, không có chỉ dẫn một đường lối nào khác. Tư tưởng cần phải được sử dụng để điều hòa tình cảm và đồng thời cũng để làm chủ sức mạnh thường xuyên. Lôi cuốn con người ra ngoài cảnh là sự lo ghét tốt đẹp của hình dáng, màu sắc âm thanh, cảm giác, hương vị mà con người bị chi phối bởi sự ưa và ghét. Khi ấy, khi làm chủ được những phương tiện hướng ngoài của mình, thì y đã làm xong nhiệm vụ cao cả nhất của y là giúp con người ý thức khó ngoại cảnh. Câu 3, tiếp theo, tay sản xuất tư tưởng là kẻ gây ảo mộng. Câu 4, thức chí là tay bại phá hoại sự thật. Thứ 1, nhận định nghĩa cái chí. Định nghĩa cái chí là sự sản xuất cho tư tưởng. Đến khi trong quyển tiếng nói vô sinh, tiếng nói vô sinh hay cuốn Bhagavad-gita hoặc trong bộ giáo lý bí truyền và trong thiền định thân kinh thì danh từ Arana bao gồm ý nghĩa về thuận trí và Manas bao gồm ý nghĩa về thuận trí và hạ trí. Như vậy thì khi nhận định về cách sinh hoạt của Manas, bao giờ đề cập đến thuộc về loại nào thì phải hiểu Manas là thuận trí hay hạ trí. Sự lầm lẫn về vấn đề này khi nghiên cứu thực tập và về giáo lý ghi nơi tác phẩm nói trên sẽ gây một trở ngại lầm lẫn nguy hiểm. Cách thức để phân biệt đâu là thượng trí, đâu là hạ trí có thể được thực hiện như sau. Khi Manas sinh hoạt kết hợp với Bodhi thì đó là thượng trí. Những lần sau của tiếng nói vô sinh sẽ đề cập đến cách sinh hoạt đặc biệt này mà chúng ta gọi là Dharana, tự hướng tư tưởng và nội tâm. Thứ hai là khi sự đổ lộ của tư tưởng và sự kết hợp với Kama thì đó là hạ trí. Rất dễ hiểu khi chúng ta thấy sự sinh hoạt giữa Kama và Manas khiến cho con người ý thức rõ rệt về gia đình ràng buộc, chi phối bởi ngoại cảnh, tư tưởng thuộc hạ trí là những tư tưởng kết hợp với những đối tượng ở ngoại cảnh, nó không phải là Barama theo bí giáo. Quan hệ thứ hai là kẻ rơi vào ảo mộng, định nghĩa ảo mộng, đó là sự giả nghĩa, sự giả nghĩa là ngược lại với chân, đó là sự tạm thời ngược lại với từ vĩnh cửu. Trong con người kẻ gây ra ảo mộng chính là Manas, đó là lúc mà Manas kết hợp với Kama và hướng ra bên ngoài xuyên qua ngũ quan của mình dần theo những sự tiến hóa của vàng ngã, ngũ quan của con người trở nên tinh vi và phong phú hơn, do đó mà ngoại cảnh trở nên hấp dẫn hơn, được thích thú hơn. Chính do lục vọng và ngũ quan mà con người ưa thích bám víu vào những đối tượng của ngoại cảnh, và cũng do đó mà đối tượng của ngoại cảnh chi phối cái trí. Vì cái trí là chúa tể của giác quan, và cũng vì cái trí có những sinh hoạt cao siêu và đầy đủ hơn với tình cảm, cho nên kết quả của sự hướng ngoại sau nhiều kiếp kinh nghiệm nghiên cứu phân tích mà con người đạt được một số kiến thức, những kiến thức này càng ngày càng lan rộng vì ngũ quan và tâm ai trở nên tinh vi phong phú và rộng mở hơn trước. Thứ nhất là nhận định được cái trí định nghĩa. Cái trí là tên bản chất tư tưởng Manas, thì đi theo hai đường lối, một là đi kèm với Buddhi là nội tâm của trí, đi kèm với Tama là ngoại cảnh và hạ trí. Thứ hai là kẻ vô ảo mộng, định nghĩa là sự giả tạo. Manas cộng với Tama thì sẽ dùng tới ngũ quan để nhìn vào ngoại cảnh và làm cho ta có kiến thức hay là ảo mộng. Thứ ba, tay đại có hỏi sự thật, định nghĩa không uống đắn, thiếu phần quý. Manas không đúng đắn, định nghĩa là không đúng. Manas cộng với Tama cộng với lại Sula thì Tama là cảm năng, là mình có thể cảm giác được, đạt năng. Sula là đạt năng, thì cho ra ngoại cảnh, đối đáp với ngoại cảnh hình thể, hình thức, không phải là đại hồn. Kiến thức bình thường bởi sự lan rộng trong ý thức là ngoại cảnh. Cho nên do đó mà kiến thức là nguyên nhân, mà nguyên nhân vừa là kết quả của ảo mộng, sự hoạt động không ngừng nghỉ, không giới hạn của ma đó, khiến cho ảo mộng càng ngày càng lớn lao, khiến cho con người khó mà rời khỏi những ảo mộng do chính mình gây ra. Kẻ gây ra ảo mộng ấy lại là cái trí, sau khi nó làm chúa tể của giác quan, của tình cảm, và lúc đó cái trí tận dụng mối thân sự bên ngoài của mình để tự tạo những ảo giác, những ảo mộng.
Khi mình đã vào thân học rồi thì mình đã nghiên cứu kỹ cho lý truyền thì mình học bãi khổ cho con người mà. Thật sự mình chưa học, mình mới chỉ có học cái thể nghĩa à. Chứ thật sự phải học thể xác nè, thể xác nè. Thể nghĩa là cái hạ trí nè, rồi cái thượng trí nè, rồi cái linh hồn thể đó, cái tự giác thể, rồi cái tinh thần thể phải học. Phải học bãi khổ này một cách nha, nghiêm túc nha, tích kỷ của kỷ mà rất tới giờ mới nói với bài biến đại tu cho nên họ có kết quả. Còn anh với anh mà chỉ mà học là học là lớp lớn là chúng tôi cần đắc không bao giờ đạt được kết quả đâu. Nhưng mà phải cố gắng đi. Phải nhất là cái thể xác của mình nha, cái thể xác của mình nó là cái thể phẩm phẩm hộp. Mà cái thể này bình thường cũng là ai cũng có y sĩ bác sĩ rồi thì họ còn đã học rồi họ còn tiếp xúc mình vào thực tế nữa, chứ đa số giờ thường mình nói đến cái thể xác thì những cái tư duy không ai chính nó chính cái thể xác của mình đó là không mà nó muốn gì thì tất cả cái thể xác kia nó biểu hiện đó là mình học không kỹ chứ cũng không đạt được kết quả nghe không? Nó cũng còn nói vậy đó. Học qua là một đám để bà học cái cảnh sát thật kỹ đó. Dù sao mà cũng đau lưới cái điều này, bởi vì khi mà nói mình học cảnh sát thật kỹ là mình phân mới đi về cái nguồn gốc mà tạo ra cái thể xác này nè. Là cái thể xác của mình là cái khuôn mà nó bảo vệ thể xác này nè. Muốn học kỹ cái thể xác thì phải học kỹ cái thể xác. Mà học kỹ thể xác thì từ cái thể xác này nó là cái thể nó thuộc về cái không lo suy nghĩ người ta thường không thấy, nhưng mà nó có cái thể xác, nó có là nó là cái khuôn đó, mà chính nó là nơi mà đấy người ta cái con người thân của mình không học kinh nghiệm cũng chính trong cái thể xác này nữa, chứ không đơn giản đâu. Mà đa số họ anh em cũng chưa có học cái thể xác chữ nữa, rồi không biết cái thể xác nó hoạt động như thế nào, chỉ biết cái hoạt động của thể xác là có trầm rồi thôi à, đơn giản thôi thì cũng không có nào mà tính lại đâu. Thì chúng tôi mong với anh em mà không muốn tăng cao học thì hãy cố gắng tăng lên tiến bộ thân này, là phải nghiên cứu kỹ bản thể của mình, là lúc bây giờ mình mới thân được, phải nghiên cứu kỹ học kiến thức được thực hành, rồi lúc bây giờ mình mới thấy rõ đó. Nên là con người thật, con người giả, con người mình, chứ còn nếu mà mình nghiên cứu lần nào mình không để ý, mình không biết vậy thì hôm nay đó à, mình học cái đoạn cái đời giai đoạn này là cái giai đoạn là mình phải nghiên cứu rõ cái tự tính.
Vui quá, tôi biết không chẳng vui.
Đấy, nó rất là trọng đời, những đây là những cái phần còn đó, mình dùng cái phần còn của chúng ta, nó chỉ là tập nói từng giây từng phút, em thấy là chúng ta hay cái bài cái này đấy.
Vâng. Nó là học lần đầu tiên. Chị để hát nhiều ngôn về cô mình nghe đó.
Cái
gì cô có ở đây cái đó hơn nhiều.
Để nó có chuyện muốn á, bởi vì vậy á, thành ra em bắt cũng nó được à. Mình xuống có lúc chị không có ấp lên á, thì nó lên, sau này chị ấp lại được rồi á. Thì à, tại vì em là ngày chú Thái, mà là chú Thái. Em nghe thì chú ta yêu thương hồng vô. Rồi những bài hãy nhắc lại, thì nó thật chứng nó yêu thương hết. Em thấy nó rất là hay. Và nếu được cái chú Thái, mình có thể là mình cắt cái chương trình của mình nhỏ ra hai thì cũng là có gì mình ấp mình gửi cho cái bà chị đã ấp rồi, cái lúc bà chị mà đang lo các thì không có điều chỉnh được, cũng như bác của nghe mình bày
đúng á. Ồ, điều chỉnh được chị, điều chỉnh được, nó kéo đi được, kéo đi hả, làm xuống kéo đi mình kéo vẫn được mà.
Em thấy không được.
Nó có đó, nhưng mà lát sau nó chạy tới. Nó sẽ lốt lại xong rồi lát sau là chị nghe thấy liền.
Em thấy không được. Hồi trước có thì mỗi lần mà hồi xưa mình học em cứ âm đó. Em kéo tới cái ly rồi, còn cái chị đó thì kéo không được. Nó có cái hình vô á. Nó tức che, nó khắc phục, nó phải đi theo cái bà đó, bà kiểu kia. Cái ly nó cũng học cái dài quá, em chỉ có nghe một vài đoạn á. Cái dài đoạn thì mình học không được. Giữa thời gian á, mình kéo không được.
Để bây giờ mình cho thêm một cái link vào thẳng cái ô lưu tay thì đánh một chục tay phải rồi chị download xuống. Chị download xuống thì chị được nó thế hơn nha. Mang về máy thì chị nghe nó lên
thẳng. Em cũng có máy, em xài ké rồi hả? Bây giờ đã em đang xài ké máy với anh Tàng Tánh thì em đang nói để
cho nó. Chị đi đâu nó mua, tại sao chị mua hai máy?
Trời ơi, tôi giờ cái máy này nó cũng chút lắm rồi, vợ ơi, nó chạy tới nhảy đi đó. Thì nói như vậy, tức là bây giờ là bắt đầu học lại cái kiểu của nó tự trình tự giáo lên chị.
Đúng rồi.
À, bữa nay là bữa đầu tiên hả?
Bữa đầu tiên á, mình mới đọc cái trang đầu tiên.
Chứ vậy á, cái dịch của mình là sao em thấy từ 8 thì học thì phải tập ở trường tự khai học không biết hả?
Không biết hết chứ.
Vâng. 8 tới bây giờ.
Vâng, 8 tới 9 học được biết, học được 9 rồi là học cái bài này.
À, đúng hả? À, vậy là nãy giờ em trễ là em tưởng là già thì
hết nghe rồi chị, nghe tự nhiên hết nghe
chị thường nó cũng chỉ một vài em nghe nói chuyện với con em á.
À,
và khi có lần chị ở ta nói chuyện á, em nghe nó không có chuyện qua với chị.
Dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, d Vâng. À, em có qua một chút đó là cảm ơn anh ta. Tại vì em cũng anh ta anh có tiếng có rất là hay á, mà em ta có nhiều vấn đề đó nó cũng hơi cái nhận xét ý em nó từ từ trước em nhiều khi đó em nó bị nhờ với ai và đó có nhiều khi đó nó cũng cái kẹt thì cái tình hình như thế này cái cô mày giải quyết chuyện làm có cái gì À, tại vì chỗ này á thì cũng không có nói với anh đó mà chỗ này chỉ đứng với dịch của các bạn á và thì không biết còn nếu mà gửi ra ngoài Hà Nội không có sao anh đã phòng biết sao á cái chỗ này thì bạn nó cũng không có nữa mà chỗ này á mà anh có cái cách nào có thể là có người vào vô trong trong cái chỗ này nhận không và cái thứ hai nữa là có nhiều nó đã online rồi đó thì các bạn ở ngoài đó in nó tiện hơn rất là nhiều mà ngoài đã online rồi những bà con online được thậm chí bây giờ có cái quyển chỉ thị cho con người anh hiện tại mới giải cái để cái file PDF nếu mà các anh chị nào cần á thì mình sẽ mua cho đó mình nó tiện hơn cứ gửi về cái chiếc phí từ đây ra Hà Nội nó rất là mắc. Một cái thứ hai nữa đó là anh đã có liên lạc với cô Tư Hương đúng không?
Dạ.
Alo.
À, có.
À, thì như thế này, tức là hôm qua mình có một tình về cái chuyện muốn phân bổ một con người ở xin lỗi. À, đối với cái tiền đó, anh có ở trong cái mailbox của Minh Thanh Liên đúng không anh?
Dạ có.
À dạ, thì hôm qua mình cũng đang bàn nhiều á, thì vấn đề đó nó khá tế nhị. Là ý định của cô Hương nó sẽ rất là hay tại vì những cái chuyện là những là nó rất là quan trọng và là về bản thân cô này đúng chỉ nắm cô rất là tốt nhưng mà triển khai cái thời gian rồi thấy mình cũng chưa ủng hộ được nhiều nên cũng hơn nữa thì các bản dịch nhà của Việt Nam hiện nay nó chưa có hoàn chỉnh bởi vì dòng tiền bị dịch quá mà coi như là cũng chưa có lắm đặt cái bản nào mà nó cho nên đây là bởi vì việc ít nhất thôi ha và hơn nữa thì nó cũng còn nhiều cái xấu đó cái này thì mình cũng phát hiện thành ra nếu mà có một người nào để làm cái việc đó hoàn chỉnh là được đó thì điều đó là một cái sự việc rất là lớn mà mỗi cái người cũng cũng có như vậy mà tới nay thì cho nghe cổ mình xin cho tôi giới thiệu cho cổ rất là nhiều trong đó là có cái anh Trần Ngọc Lợi á chị đúng nhớ bản chuyện của mình là đó là trong Trần Ngọc Lợi không tức là với cái trường của mình tức là cái ngoài cái bản của anh hai em hai hai bên đây á thì ảnh có là chuyện biết đúng ra đây á tôi nói xin nhắc là cái tấm lượng thôi cái bản của anh hai thì không có được rồi còn bản hai á thì cũng có một bản hai nhỏ thôi rồi ông Nguyễn Văn Lợi á thì cũng có một tình nữa chỉ có tặng Trần Ngọc Lợi là nhiều nhất á Trần Ngọc Lợi nghe đâu á hình như là ảnh được hoàn chỉnh hết năm cuốn rồi á nhưng mà ảnh là không hiểu bản quyền mà ảnh lại giao đó cho anh Nguyễn Văn Lợi chị cũng không biết chị cũng không biết ông hai biết hả
ông đi làm sao mình yên được
thì vấn đề này nó thú vị lắm bởi em nói để em sẽ nói chuyện trực tiếp á mà hình như là anh Niệm ảnh giữ bản quyền mà ảnh không có cho xuất bản là ảnh giữ anh để đó thật ra vấn đề này nó rất là thú vị thì tụi em có giới thiệu cho cô Hương cái mail với số điện thoại của anh Trần Ngọc Lợi á mà không biết tìm nhắc tiếng tới đâu thấy cô Hương không có nhắc tới nữa mà cô đang hỏi những cái chuyện khác hỏi về những vấn đề hiện nay đó rất là nhiều và không biết em đợi cô Hương quá thời gian của em
mình đang nghe cái kinh sách này thần môn này giữ bạch quyền làm chi để ai muốn làm việc thì làm miễn sao ở đường cửa cái của mình như tôi chứ
ai vẫn nghĩ cái chuyện gì thôi thế giới là mình.
Các người môn này gặp qua việc tôi chứ đâu phải mình nghĩ ra đâu mà quan trọng quá.
Cái môn môn này ai biết thần kinh, ai biết này tức là học cơ bản và không biết thần hỏi với anh chị chúng ta sao? Tại vì nếu mà để mà đưa ra để mà đánh dịch của lão á, cái xuất bản á, thì cái đó thì nó cũng là cảnh cảnh chuyện.
Là dự án giữa thực chất của lại với bài đăng hình tôi là đúng không? Thì cũng đúng được tất cả, thì có ý nghĩa rất là hay. Và nói thì em thấy cảm nhận của bạn Lợi một cái cuốn sao này thì ai cũng lại đúng bạn Hạnh. Thấy cuốn văn nó không có chỉnh, nó thẳng là vậy đó. Anh ta dịch sống bản quá trời luôn, mà cũng làm cái bản như vậy mà mình cũng giao cho người khác. Nhưng mà mình thường có một đội như cái chữ như thì người ta sẽ nghĩ sao về cái nhóm sắp đi học của mình. Cái đó là em nói là thật, không có nói thiệt đó. Tại vì bản chính từ đó mà có biết nghe được, nó thẳng luôn, không nói thì nó có nói được, mà nói thì nó cũng hơn. Bắt là nói cho biết, thì đó là cái mà. Và hỏi ra thì tôi luôn cảm thấy của mình. Rồi... Ủa? Rồi... Cảm
ơn chứ. Thì anh có trong những bài này. Ờ. Xin các bạn chị một chút chia sẻ với các chị đã có sức mạnh cháu hơn người thì cũng nói xem bác Hưng trên diễn đàn Thái Quốc hơn. Sau này khi mà đọc một số cái bài luận của cháu Hưng và trong cái thông tin cá nhân á, thấy cháu là một thanh niên trẻ mà kiến thức ấy nó là xem ở trong trường học thì là tôi có tiếp xúc với trên mạng. Sau đó tôi có mời cháu Hưng xuống lại phòng xuất cảm ra phương án của chúng tôi một ngày. Thế thì tôi phát hiện thấy là mình mà đi kiến thức trên website và đi lan ra cháu thấy bộ nhớ rất thấp. Ví dụ như xuất cảm cả một ngày cháu cảm thấy không lợi đâu, tất cả nằm trên đầu cũng khao khao rất tuyệt, rất là chung chảy và có chính truyền cảm. Thế từ đó thì tôi mới bắt đầu tôi đi dặn là cô đang sinh hoạt ở bên thông nào. Thế thì cháu cũng gần gần cháu cũng phải mở hai chú cháu phải mở thì cháu cũng đã từng nói là đã từng tham gia sinh hoạt ở bên của anh đẹp đó. Thế nhưng mà vì cháu một là trẻ, hai cần phải đi làm, ba nữa có lớp trẻ mà sinh sống cháu sinh hoạt chính cầu tám ở ngoài Bắc ấy thì nó cũng rất trẻ bây giờ người ta cũng thích nói trong trường hợp là môn phái hoặc tôn đá thì họ không thích đi trên là gọi là đảo bạn bè mà chính trị lắm thì những chính trị thì nó còn quá khứ và lịch sử thì đôi khi có khi cũng rất già chúng ta thì đôi khi còn có những hài niệm rất trẻ họ tôn đá thôi nè tôn đá là cháu nó cũng là cái hai nữa hiện nay cháu đang sinh hoạt thì cái lớp tâm linh học của lý ấy cũng nước tây rồi đấy tôi cũng chưa rõ tức là giảng và giáo lý ấy và các cái là của họ bằng tiếng Anh hết nhưng mà tôi thì trình độ của tôi quản lý liên quan mù đi nên là chị nên chú cháu giao lưu với nhau đôi khi có cái cháu nó hỗ trợ cho tôi hoặc là tôi tham gia góp ý cho cháu thì nhiều tôi nói với cháu là tâm trong cuộc họp cũng đi người mà khách mọi nhà thuộc về chị tâm đắc nhất ấy thì chúng có con đường ra có được quyển sách để chúng tham khảo thôi thì đại khái là đại ý như thế còn mấy bữa nay như là vùng cháu nó vào một cách ạ tôi đoán như vậy bởi vì từ là trong 15 năm này cháu không giao dịch bằng website bằng điện thoại thì ở ngoài Bắc Hải Trường có khi đôi khi có ngày vừa lấy của anh hai nói phải xuống tiền thì cái nhóm của chúng cháu là ngoài cái học giáo lý học thì muốn quyết giải các cháu tiền nhưng mà khi tiền họ bà xây rồi thì cái khả năng mà xuất sức với cõi sinh mới khi chị dám nói là cái cõi cao thì là có khả năng cho nên là tôi cũng thấy tò mò trong tôi đã hỏi thêm cháu nói rằng cháu có được tiếp cận với người tài trợ vô hình. Nếu là người vô hình, người tài trợ vô hình cũng có sự thay đổi lúc này lúc khác trong quá trình luyện tập và cháu có một cái hay là cháu phát triển được cái tâm thức lên ở thể thậm chí cho nên là đôi khi có lúc mà tài vô hình nói thuộc về cái hạn trù mà nó tắt thì cháu không tâm ạ. Đấy, thì đấy là trong những lúc hàng tiền ấy thì nói như vậy và bản thân các cháu cũng nói rằng quá trình tập luyện như vậy thì có khi có cái tư tưởng, có cái hình ảnh nó thuộc về tấm bắc thì các cháu đều loại bỏ ra hết, không muốn tất cả đó. Thì tôi thấy là hiện tượng các cháu khi mà trẻ một là hai nhỏ là tâm linh và hai nữa là thành tâm linh. Bản thân cháu luôn luôn là hiện nay đi làm là nước nhưng mà cháu ăn tay trường, tay trường ạ. Thì đại khái nói như cái không có vấn đề gì cần cũng quan điểm của giới về vấn đề cái chuyển khác là của cái ông nói về hiện tượng không ăn chi, tức là cái hiện cái cách là giáo sư là lãnh xa mà tiếp cận với lại tương lai thì sự trải nghiệm đó của ông ta thì sau đó ông biết rằng tiếng Nga thì những cháu như là những người tiếng Nga thì nó gọi khác thì cũng rất vô này cái tác giả của người rất là một của cái đài đó thôi chứ không so sánh với tiếng Nga hay tiếng Anh đâu. Theo tôi cũng tham gia tôi nghĩ thêm như vậy, em đã chỉ có nghĩ thêm một chút tốt ạ.
Chúng ta chỉ nói là nó không có chuyện là ông thích cái lúc thường mà thôi.
thì cái cách của thầy thứ hai cũng có nói là các anh chị sẽ có cái cách hướng nào để mà có thể trả được cái nguyên lý của trường và cho nó hoàn chỉnh. Bằng cách là thầy thứ hai còn có được cái bản cho thầy giúp cho cô Hương gửi ra cái bản là hỏi thôi. Thì như vậy thì nó không có vấn đề lợi dụng, mà cái vấn đề là mà của cái người mà nữ tiền là thầy như là thầy chú là anh có thể làm cho thầy là thầy có em. Cái thứ hai nữa là cái thầy nó quá nó cũng không thích thầy không thể học ở đó thầy thật là quá đại thầy lúc mà học thầy có thể nói thầy có thể học thầy có thể học thầy có thể
Bây giờ tôi có bản copy PDF của anh Lợi đối với bà Hai đó, thì bây giờ trong thời gian chờ đợi mình có những cái bản khác, thì bây giờ để tôi gửi mấy cái bài đó cho anh Minh, anh Minh có đọc thì đọc.
Dạ vâng, chúng ta đừng ai.
Để coi, để tôi đi đưa mua cùm đấy, là tôi đưa mua cùm đó. Để mà tiền phát thấy rồi.
Như vậy đó, thì có anh ở đây đó, thì anh sẽ lập cái tờ giấy giữa đó mình cái này có Hương ha. Yeah. Em thì chắc sẽ chết được Hương một đường của các anh chị nè. Mà làm thế thì chị chuyển bởi. Còn em á, em có văn của Mỹ, còn có buổi sắp mình nghe nha. Ngày nay, tình một đó đó, mà nó sẽ bị qua. Lại, cũng kẹt với trời bản người, bản
bây giờ nếu mà sách mà chưa in mới bản quyền nó còn tách chỉnh có rồi thì đâu có sao. À, tôi bây giờ mình cứ gửi nhau bằng PDF thì tôi có 3 cuốn của anh
nhé. Chị cứ gửi đi ha, chị giúp.
Vậy có 3 cuốn của anh
PDF.
Tôi có thể gửi 1 cuốn của bạn 2. 1 cuốn tôi để tôi đưa lên đây là mét.
Bây giờ chị có thể gửi cho cô Hương đi, các nghiệm cho cái mail của cổ đó, em cứ gửi qua các anh chị hết á. Chị gửi cho cổ hoặc là gửi qua anh Minh, anh gửi cho cô Hương cũng được.
Bây giờ, đó, bây giờ cái này người ta đưa lên internet, người ta cho cái link cho anh. Tôi cho cái link cho anh Minh, để anh Minh muốn đưa cho ai thì đưa. Tôi đưa gửi cái link lên, cứ được bấm nút của tay phải là đau lúc xuống thôi, đâu có gì khó. Nếu không có, còn cũng là 4 cân. Đi nha.
Rồi rồi, như vậy là coi như là giải quyết xong hết. Là cảm ơn chị Phúng nhiều.
Không có chưa. Còn cái chuyện mai mốt mình hay được là hay làm gì được thì cũng không.
Dạ, đó là
con chúc
mọi người.
Dạ, đó mà là chắc giáo lý biết đó là một bệnh tâm lý nha. Thì mà em tự yêu tâm lý, hả, cố gắng học giáo lý tiền lên.
Cái
này
em cũng nhận nghe ha, như vậy em kêu cái kịp rồi.
Dạ. Không ai, ai cái cuốn của em hai đâu, tôi không có.
Tôi đã
có đưa mình. Sao mấy anh không chịu làm anh thành có sai computer để cho
anh đó. Hôm trước mấy anh còn nghiên cứu kỹ lên cái vấn đề bên mấy anh lên đó họ vẫn kỹ lưỡng lắm chứ là họ không đưa lên được anh mà.
Tôi mà anh gửi cho họ làm gì?
Hồi đó bởi vì là hồi đó họ nhờ tôi giật thì tôi mới giật cái đưa tổn chứ là đâu phải lên đây bây giờ mấy chuyện sau này.
Bây giờ anh bảo họ đưa lại cho anh đi chứ anh gửi anh đưa cho họ rồi giữ luôn sao? Họ đưa lại cho anh rồi anh đưa cho tôi.
Thôi vậy lại nó đi nhà anh thì em nào cố gắng là hợp thì hợp được tốt hơn. Bây giờ là vấn đề bây giờ tự do phải không?
Bây giờ tự do đi.
À tự do thì tôi đưa ra khẩu tiền nữa không? Phải tu rồi phải lo tu cái đã còn cái kia với mình đến sao không? Cái kia là để mổ mang tí tí thức. À thì để nó tính sao bây giờ mình tu rồi. Khẩu tiền không? Tôi nhớ cho khẩu tiền không?
Ok.
Khẩu tiền thì hôm nay đó là anh Takarana. Đức Phật Hát đưa ra cái đời này. Cái đời này này, anh Takarana. Nghe anh về nhớ anh Takarana là cái gì? À, vậy là cái này để mà anh cho em phải ta chú tâm vào cái đề mục của ngài đưa ra bảy ngày là cái thiên sứ mà cái thứ mà anh em thì muốn tu theo chân tư thì phải để ý mấy cái công án ngài đưa ra rồi mà thiền đi à, đó thì anh cho em có thể chưa biết chưa có hiểu người là rõ về cái anh ta ca ra là anh ta ca ra na mình có lợi gì. À, thì chào thầy nha, chúng tôi là tiếp phải chúng tôi gọi ý trước, chúng tôi sẽ giải thích những cái gì mà chúng tôi đã có trên những người chúng tôi là góp ý để toàn trên căn cứ từ đó để mà thực tập thêm. Anh đã ra này là phải thiền đấy. Đó là ý nghĩa cao siêu của cái từ Antakarana có nghĩa là cái đầu, cái thời gian nó liên kết nha. Nó liên kết giữa cái hai vừa ego, đó là cái thành hồn của mình đó. Với cái la vừa ego là cái hồn thú của mình đó. Đó Antakarana, cái nghĩa chính là Antakarana. Nó là cái cầu nối nha, là cái sợi dây liên kết giữa cái hồn thú và hồn người mình, gọi là hai đứa ego, với là làm đứa ego. Và nó cũng là cái cầu nối giữa cái hạ trí với cái thượng trí, tức là làm đứa mà nát với hai đứa mà nát. Đấy, anh ta cho ra nào đấy. Đó là cái nghĩa chính rồi đó. Ở đây là đưa Đức Phật Hát này lấy ra từ ở trong cái nghi dính thư biết thiền đó. Nếu các sinh thi biết chuyện đó, ngày mấy cái này ra để làm cái quán cho các thần niên chúng sinh đó, cái gì biết bảo thân đó, các người mà muốn tu theo ngài đó, thì phải coi cái con máy này là thực tập chuyện đó. Thì cái ảnh hưởng tính nó lại còn cái ý nghĩa mà thông thường có nhiều người không biết cái Antakarana gì. Có nhiều người không phải là cho Antakarana nó giống như là tu cơ. Giống như cái tướng đúng là không? Mà cái tướng đúng này á, thì nó nói liền giữa thể xác của mình với cái thể xác của mình tự nhiên á. Thì nó hoàn toàn không đúng. Nhớ là anh nên nhớ cái điều này. Cũng bởi vậy thành ra là anh em mà coi cái DVD mà của ông Tám là nói về cái nghĩa đó. Cái phải lên chuyển đạt của mình đó, nó xuất phát từ cái ở bên miền đó, nó thấm ra là cái tướng đúng đó. Thì cái điều này hoàn toàn không đúng, cái Antakarana này nó không đúng. Đó, nó không phải là tướng đúng, mà nó chính là cái cầu nối giữa cái hạ trí và cái thượng trí, giữa cái hồn người và hình thú. Vì lý do đó mà cái Antakarana này nó tính lấy gì đó như là một cái tưởng tượng, ấp tưởng tượng luôn. Nhưng mà vào tưởng tượng thì mới có thể làm dần mình nha. Mới nghĩ ra được cái cầu nối này. Còn cái người mà chưa có cái tưởng tượng cao nhiều hay cao siêu nhiều thì không bao giờ mà khám phá ra được điều này đâu. Nhưng mà về cái chuyện mà ra hồi xưa chúng tôi là khám phá là đó. Mình người mà thực sự có thiền rồi đó, thì người nghe sẽ thấy. nó rất là có thiền thánh ngôn á, nó nghĩ là tháo phá thiền thánh ngôn thì cái người mà ta một cái lần khác phải tháo phá được cái đầu ăn ca 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 này là sao? Và bởi vì khi mà mình thiền thánh ngôn rồi á, chính cái thánh ngôn này nó là cái đầu mối để giúp cho người ta khám phá là cái tự do mình mà bạc tâm mình mà một hành lý này nha. Cho nên nếu mà không có thiền thánh ngôn mình cũng không khám phá được được rồi. Bởi vì khi mà thiền anh thì anh với anh là thiền thánh ngôn được rồi á, thì cái gì nữa mình mà không lên được bất lập nó có nghĩa là khi mình đặt thánh ngôn cái tiếng anh mà ở trong cái tình trạng mà cái lưỡi của mình khi mà đứng lên nó là nó bắt lộn rồi thì mình nâng lên nó tăng lắm rồi lúc bây giờ cái âm giai thần bí cái tiếng ngôn nó sẽ làm dung động cái thể xác thể pháp và cái thể nhớ của mình là khi mà ba cái thể này mà nó thể biết nó dung động trong một tần số với nhau thì biết biết bây giờ đó là cái cầu ai ta 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 nó bắt đầu kết hợp được đây anh em có cái ý nghĩa cao siêu không à không anh em ta lại này ta đó là chúng tôi nói rồi đó. Mặc dù mà thiền thánh ngôn đó mà đúng cách đúng đậm đúng hoàn cảnh mà nếu mà có sự hỗ trợ bằng cách âm thanh được đầy đủ quá sao âm mạch phải biết phải sáng được đàng hoàng thì cái người này á sẽ khám phá thấy rõ có cái cầu âm ta ta ra có cái hộp giữa cái hạ chứng với thần chứng của mình là qua cái vấn đề là họ biết được cái thể xác thể tắc và cái thể giới mà cái thánh không cái thánh người ông muốn giúp cho mình đạt được cái điều đó là bởi vì khi mà mình thiền đó thì cái lưỡi lớn lên mà cái hạt nó sẽ tác động vào cái hạt ngũ và cái hạt tiến tình, cái thánh người ông nó sẽ tác động vào cái hạt ngũ và tiến tình thì hai cái hạt này chính đó là cái nguồn gốc tạo ra cái tàu ăn ta carana đó phải đó. cái linh hồn thể mình, cái tinh thần thể, cái trực giác thể mình với cái tinh thần là cái sức lên như sức năng anh nói là vừa thôi đó, mình cũng phải dùng cuốn học cái đó nữa rồi mình mới có thể là sống như mình dùng sống cho ngã nè. Đó
là
cái
cao đó
các bạn
nghe,
nói cao đó các bạn. Ở nguồn năng cao này là mong muốn bắt đầu nói đến những vấn đề chuyên quan tới như sức còn bây giờ á. Bây giờ chúng ta hồi mình mới nghiên cứu về cái vấn đề là Antakarana thôi. Antakarana này đó, mình nếu mà mình thực tập được sao? Cái vấn đề trước nhất là thực tập được cái vấn đề họ kiến, cái họ kiến với cái thần kinh, rồi cái hồn thú với cái hồn người. Đó, hai cái giai đoạn này được quan lý nắm tròn rồi cho những người muốn tu theo thần học đó. Cái người cũng tình nguyện muốn học không phải để ý cho mày thành ra cái từ Antakarana này Đức Thầy đưa ra là một bước đó mình rất là nhất trên các nguyên tố sinh nguyện muốn học mà không thể học thì hãy cố gắng thực tập một qua một cái phương pháp là để mà khai triển được Antakarana là phải thiền thánh nguyện phải nhớ biết bởi vì cái đường cao cấp ở cái cầu Antakarana là nó là một cái sợi dây tưởng tượng. Nó thuộc về cái thế giới vô sắc chứ không phải thế giới sắc tướng. Nó khó rồi đó. nó khó đó nên phải thiền đánh ôm lần lần mình mới khai triển, mình mới khám phá là được, rồi mình mới lần lần á. Cái mình thiền mình hỏi trước để cái hạ giới cái thượng trí đầu thì lúc bây giờ mình mới thấy rõ cái anh ba ta na cái tài này cái hạt. Nhưng mà hồi xưa bà đầu tiên nói là coi cái tàu anh ta ta đang này nó giống như là cái hạt tí, chứ không là nó giống như cái hạt tí của mình. Mà anh nói đến hạt tí nó là cái hồn thú của mình đó. Mà anh nói đến hồn thú của mình mơ mơ hay là đa số mà rơi bài nữa chỗ là không không làm chủ được nó ha, là bị nó dẫn đi ha. Mỗi thường thường cái hồn thú là cái hạt cái tí này cái tí còn phải mình mà nó luôn luôn nó bị cái thể vía cái cảm vật thể mình nó dẫn dắt đi ha. Là mình chết là chỗ này ha. Lý do đó đó ha. Nên thầy mới đứng lại đưa ra cái tâm án này là mục đích để giúp cho các luân trí sinh viên biết hợp phải cố gắng thực tập thiền mà thực tập thiền đó mà để mà khám phá ông ta ta ra thì phát thiền thắng luôn chúng tôi xin nhắc lại cái điều đó mà thiền là đúng cách rồi thì mình sẽ thấy gì mà thấy có kết quả liền chứ không gì còn không đúng cách thì thôi không bao giờ đạt được cái vấn đề đó đâu. Nó mà đúng cách làm mà khai mở được cái tàu này rồi thì rõ ràng là mình thấy cái thiện chí nó bắt đầu nó rút cái hạ chí của mình chạy như phải lên trở lại để mà nó lấy những kinh nghiệm thường thường á cái hồn thú nó thu thập kinh nghiệm ở cõi trần cõi trung giới và cái cõi mà hạ thiên là cái cõi mà thần tiên nó thu thập tất cả kinh nghiệm đó ha. Mà khoảng mà mình mà không làm chủ được nó thì nó không dành á nó là tàu thiên mà cái tinh thần nó làm đủ cái chuyện rồi mình thua đó, rồi còn mình không thể nào mà tiến bộ được hết. Mình lý do đó thì có một đến từ cái thầy đưa ăn ta ca na cái tâm án là gian ta ca na này là phải cố gắng thực tập để mà lần lần mình phải làm chủ nó, làm chủ cái hồn thú của mình. Đó là làm chủ hồn thú để mà đây cái hồn thú đó nó lan trọng ở chỗ là nó sẽ giúp cho cái hồn người của mình tiến hóa. Còn nếu mà không có hồn thú này thì mình cũng không tiến hóa được đâu. Mặc dù mình đã có cái trí đầu có ma lá mình là con người rồi không? Nhưng mà mình phải thân có trên cái đường mình xuất thế đó. Để vậy là thành ra ở đây anh em sau này cứ cố gắng nghiên cứu học về cái giáo lý mà chúng tôi muốn nói đến là cái giáo lý mà anh em thường nói từ phân tích thân biến thân rồi biến chính cái illumination này là nó là cái giáo lý đức sinh ở cái illumination cái giáo lý nói về thân hóa. Là tôi nghiên cứu qua cái giáo lý về phân hóa gọi là nó sinh hóa evolution vì sao người ta học cái này bởi vì cái này đó nó sẽ giúp cho mình hiểu rõ cái con đường tiến hóa của mình gọi là giáo lý of evolution phải học hỏi những cái giáo lý phân hóa rồi lúc bây giờ mình mới có thể nó là giúp cho cái sự tiến hóa và cái hành thức của mình đi lên. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng của mình đầu tiên á nó là cái cô ra nó bố đi là cái nhân duyên thể, cái nhân duyên thể này nó chính đầu tiên nó là karana đó, nó thực sự nó là karana đó, là cái nhân duyên thể đó anh ra vào lại nha. Mà cái ăn ta karana nó là cái hạt tí đó, nó là cái hạt tí mà karana chính là cô đang đốt đi của mình đó. là cái bút đi ma nát của mình nha. Dĩ ra đó mà em biết tại mà đưa ra cái này là mục đích để nhắc nhở các chuyên viên sinh viên đi học những người nào muốn tu tên tầng học thì phải cố gắng để ý cái ăn ta karana này. Bởi nó là một cái sự dây tưởng tượng chứ không phải có thật đâu. Mà tưởng tượng là với cái sự mà tu hành chính thống đàng hoàng mà thiền định nhiều thì từ cái tưởng tượng nó sẽ ra tạo thành có sự thật là một sự vật sống. Cái tưởng tượng của mình sẽ tạo ra cái tàu Antarana thực sự. Anh em hiểu không? Đó, chúng tôi nói rồi đó. Đó, vậy thì anh cho anh làm cái gì khác mắc thì nó tới chưa?
Nó tới mấy người mà họ cái
Vậy là thành tốt lên hai hả? Cho nên là đọc cho thành chú uông. Thế là vừa mới đến thép xong bây giờ lại góp kéo rồi đâu tập. Hello, có ai nói chuyện gì nữa không? Có ai nói một lúc rồi không ai nói gì nữa?
Chị Tuấn Lai nhỉ?
Tôi gặp mấy giờ là tôi đang làm cái đó đây.
À,
dạ. À, thành ra bây giờ ai nói chuyện là tôi đỡ. Để tôi tiếp tục tôi làm cái đó.
Chị
Vũ
Tân
Đức à? Thôi bây giờ anh lên đọc cái đoạn bản Đại Cương kiếm hộ thêm đi. Tức là cái bản mà cái bản mà xem cái đường lên đó, Đại Cương cũng vô tinh á. Hồi nãy thì tôi đọc đến cái chỗ đường số 3, tức là tay phá hoại thủ tập rồi.
Cái này thì chú
viết
hay
nhiều, chú
đi đọc
như thế nào? Đọc ra, rồi tôi đọc cái cuốn của ông Lít, của ông Lít, tức là cái cuốn xem hai đó. Mà nó đang đọc thời gian, cái em hai sẽ vô. À, hình như em đọc được 3 khúc rồi đó.
Vâng, vâng.
Dạ, anh
Thái,
anh có gọi chú cuốn.
Anh là
Thái. Anh ơi, dạ, anh có gọi gì ạ? Dạ.
Thì cái này chỉ để đó thôi.
thân chủ thực tại với Phật Pháp Tát và các cả tư cách các chư giám các hạng tâm tại vì quá xa vậy trái là đưa ra những cái rất là một lần và cái thứ tư
nhưng mà con có cái micro mà chị tẻ nhưng mà tôi nhớ chị nói hay lắm mà tại sao bây giờ tự nhiên nó lại yếu như vậy?
Nói đó,
mà
nói là
em cái đó, chị mua cái đâu có bao nhiêu? Thế là chị bảo đứa con nào mà nó làm về computer nó khác lại cái âm thanh như chị một cái âm thanh để ngỏ quá đó.
Dạ, chị đó có bỏ lắm chị
ơi. Chết một lần là không thôi chứ đâu phải là ngày nào cũng phải chết. Đâu chị đừng làm như vậy là khó.
Hả?
Chị ơi, chị ơi, mình cần trao đổi là bị mắc chứng chứ mình không thể hóa
mắc chứng
chứ mình không thể hóa mắc chứng. Nhưng điều... Chị ơi, tôi cả anh hai với chị Hương Phế làm cái iPad với máy tính bảng ấy. Tôi dùng máy tính bảng nhưng mà máy tính sách tay là cứ thả lục dụng về vấn đề công cụ tự hàng thì mọi người lúc đó. Tôi cũng cần có chuyển sang iPad nên là tha đi khắp nhà chỗ nào rằng là đi thì bạc nít để nói chuyện để tổ hôn. Có bạn hai nữa là nói chuyện cũng cách hai tôi đang nói cách khoảng 1-2 thanh tin nhé. Các bạn đang đi chỉ dẫn nghe thì nghe
có. Nghe rất là ngọt.
Cái
thằng iPad
ấy nó điểm
nó
như vậy.
Nhưng mà có cái điều là nó thu tất cả quan thanh đó như nhà anh nó cũng không biết.
Dạ rồi, cái thằng quý nít của em đang trang nó hiện nay là không? Nó đang hiện nay là nó chưa được rồi.
Vâng.
Cái thả tinh và các cái chiều ấy thì đầu tiên cũng nói trong nghe tôi cũng nhiều lần là mới nhưng mà sau khi mà tôi mang cái chuyển chơi thứ ba thì mà cũng trong lời vũ trụ thì nó làm tâm đi làm tâm cái chiều đó thôi mà cũng là của tôi thằng chúng ta nhưng mà vì ta chưa học đến học ta đạt được tâm tư thì bây giờ là ta cảm thấy là cũng có chưa mới tới thực tế mà nói sau khi học về con người mình học học về chuyên ngành này ta phải rất là mà có nhiều cái nó gần như là chuyên đề tức là các cái bậc trước khi bà Alavasi là không học mà trong các cái môn phái khác đều thừa nhận thì bà này là người bà này là người xuất sắc chuyên học vui như là gì là tính kiệt chứ không phải mà không phải là đồ chứ không phải là giả nào trong cái bản thân cái lịch sử là người của cái kỷ thứ 20 này chứ cho nên là đôi khi mà ta là những người đi sau ta học các giáo lý phải có tập lý suốt đời là mà ta phải chấp nhận giống như toán học phải có cái chấp nhận những cái chuyên đề
nhưng mà hay biết sao mà trong giáo lý truyền ấy thì nói rằng là con người ta là từ nguyệt cầu xuống đây chứ không phải từ quả tinh sang đây thành ra bà nó ông nào mà nói quả tinh sang thì nó không có giống cái giáo lý thần linh nào
thì chính cái đó là người ta phải tìm hiểu còn của các cái chuyện khác trong công ty nào để ta tìm hiểu cái quá trình tiền hóa của cái thứ hai đó thì ví dụ như chúng ta cứ nhớ thôi thì ngày khi mà được nhận một cái thông tin đó thì mình thấy là nó cũng không thì đọc cái nữa chứ không phải là đang đi đọc lại hoặc mình xây thì cái quan điểm hòa tôi nghĩ là mình làm cái sự khởi đầu của sự chuyển hóa. Nhưng mà sau đó thì dần dần ví dụ như là nhiều khi của ta là thì là sự xuất sắc của sự chuyển hóa từ tinh cầu A thành tinh cầu B như ta gọi là hệ 7 tinh cầu đó thì ta chấp nhận cái khái niệm đó trong tinh cầu thực tế mà nói hỏa tinh nếu như hỏa tinh trong thánh giới lại của ta hiện nay thì thực tế mà nói ra là nó không giống như cái mà cái giải ý đó thì ta phải chấp nhận những cái khái niệm cơ bản để người ta một trang nghe tiếp trang viết lên một cái diễn giả đó họ nói cái điều điều gì đúng cái điều gì sai cái điều gì lên điều gì không lên và ta chấp nhận những cái gì những cái bởi vì có khi vẫn biết quá trăm câu như cái gì chỉ hai ba câu hoặc nhiều câu là gì đó từ thời cho mình thì ta nói người ta không phản ứng với lại cái cách nói của họ thì ta sẽ chấp nhận được trong năm câu hay mười câu của cái công ty đó là ta chưa biết tới và ta chưa nghĩ tới
đó mà ngay này đó là có cái này cái này nó gọi là open mind nhất bây giờ cô Hương cô muốn tìm hiểu về đâu đó biết truyền anh thì bây giờ giúp đỡ cô bằng cách đưa cách cho cô xem nếu mà cô giỏi thì cô có thể cô nhìn bằng tiếng ngoài bằng tiếng gì cũng được rồi cô xem những kho sách xem có cái gì sai không có cái gì đúng
cách tiếng Anh thì cô đang học với ông của ông nào gì khi cây gì đấy mà người lý
cũng không đi làm gì hết. À, cô học mà tiếng Anh thì tốt quá, ở trên internet nó đầy cả la thôi. Nó có
gì cũng đi
làm.
Nhưng mà cái thật ngữ gì mà còn trẻ mà cái thật ngữ hiểu về cái ẩn dụng thật ngữ thì còn bị giới hạn. Nhưng mà đôi khi là gì mà cô nói rằng cái mô hình cô bảo đảm mô hình như là gì mà giải cho cô bằng gì bằng ý nghĩ luôn à? Thấy
tôi tưởng à?
Bằng tư tưởng à?
À, vậy thì tốt. Thật ngữ thì ở trên internet nó cũng có cái từ điển luôn. Mà anh tức là cũng không có bằng tiếng Anh rồi mà lại bằng tiếng Anh luôn cứ luôn chuyển nó lên anh mỗi một cái file như vậy mấy trăm megabyte á
dạ chỉ cứ chuyển thôi tôi tìm các cái tải về thôi
dạ bây giờ cái này nghe được vào khi nào mà anh tức là chuyển tối nay là không kịp nó có đêm nó kéo dài tới đêm luôn thì dạ. Anh có thể ngày mai anh vào trong cái trang công viên học chấm nét xong rồi anh bấm vào cái sách đó cuốn sách thì anh xuống cuối cùng là ba cái link cuối cùng là tôi sẽ để cái đó.
Dạ vâng.
Trong
cái dòng chấm nét.
Vâng.
Cái phần audio hay phần sách?
Phần sách. Không có được phần sách.
À dạ vâng.
Xong rồi anh có phần cuối cuối cùng là tôi sẽ để ngay cuối cùng là mấy cái giáo lý đi truyền là để cái đó.
Dạ vâng. Cảm ơn chị.
Em nói sao?
Em nói đi.
Tôi nói
thấu tiền nữa nha. Thấu tiền. Bởi vì thật sự anh với em đang tu theo đạo học thì phải học thấu tiền. Nên là thấu tiền là hãy nói đến thấu tiền thiền định. Mình cứ cho án thiền, mình nghĩ cái tâm án là thiền của Đức Ca Hát như ra. À, bây giờ chúng tôi đã đưa ra mấy chị rồi không? Sá phải chị về mấy tâm án rồi ra phòng ấm anh đi em coi lại đi nha. Thì cố gắng coi theo đó mà phải tập thiền. Thì mỗi tâm án đó thì người Đức Ca Hát đưa ra tâm tự ra. Như là Ta La, rồi hôm nay là Ta Ca Đa Na, không gọi là hai đứa Elo hoặc là Nam Nam hai đứa mình là đưa ra một cái thôi để cho bà mình coi theo đó với cái khả năng mình học với cái tiền được bao nhiêu rồi đó thì lúc bây giờ mình mới có thể thiền được bởi vì những tâm án thì ngày mai mà làm có nó phải đòi hỏi cái kiến thức thần lý nhiều lắm nó tiếc nó ngô nhất là kiến thức thần lý mà muốn có cái thần lý này anh đi học đó lắm nhiều lắm rồi thì hôm nay mà đưa ra cái anh Patarana này cũng vậy nếu mà chúng ta không có học với cái chuyện như vậy không có nghiên cứu qua những cái kinh sách mà nói về cái những cái tài tiêu của cái thân người của mình nó cái người thật của mình đó tức là cái thân thể thiện của mình hay là Atman đi mà nát của mình đó là cái người thật của mình đó cái người bên trong của mình đó ha mình phải nghiên cứu kỹ lúc bây giờ thì những cái Avatarana này lúc bây giờ mình mới thiền tới kết quả mình mới là sai chuẩn được nha bởi vì sao chúng là nói như vậy đưa ra anh ta đang này là nhất cái căn cứ sinh hoạt cố gắng quay về cái đời sống nghe là nội tâm mình đó nghĩa là cố gắng thực tập hộ chiếu cái
phải là chàng bà ta đang nó kết nối giữa cái con người thật và con người giả của mình nha, hay chân giả với thành nhân, rồi coi chân nhân với chân nhân thành nhân, rồi chân giả thành giả mình nha, rồi với cái hạ tiến với thượng tiến là càng là cái anh ta càng là này nó quan trọng như này nè, mình muốn nó khỏe biết hết á, à muốn là tình mình là khám.
Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn mà trong cái cuốn Đại Cương Kính Vô Sinh á. Thứ ba là tay phá hoại sự thật. Định nghĩa sự thật. Sự thật không có nghĩa là chân lý, nên chỉ có ý nghĩa là điều không đúng đắn, thiếu sự khách quan. Con này biết được rồi. Điều không đúng đắn, thiếu sự khách quan, thiếu sự thuần túy. Sao là thế? Sao là phải ngược lại mới đúng nhất. Manas là tay phá hoại sự thật. Khi nó kết hợp với Kama và đặc biệt là với Sula, nói đúng ra thì đó là lúc trí năng sử dụng hai tổng tác nhân đắc lực của mình là cảm năng và hoạt năng để hướng ra ngoài cảnh, vì cảm năng và hoạt năng chỉ là khả năng thụ động nhưng ưa thích biểu lộ. Do đó mà Mana sử dụng chúng nó một cách hoàn toàn qua ảnh hưởng của Sula, tức là cái thể vật chất, và đồng thời cũng là phương tiện cụ thể để hoạt động. Cho nên đối với cái trí ngoại cảnh có một đặc tính mới mà riêng về Manas lại không có, đó là hình dáng. Hình dáng trở nên hấp dẫn vì tư tưởng được cô kết vào đó. Hình dáng được tô điểm bởi những màu sắc, những âm thanh, những hương vị, bởi dục vọng. Cho nên hình dáng cũng như tất cả hình thể phải có phần đều trở thành những đối tượng thích thú của cái trí. Nhưng vì hình dáng được tạo nên với những phương tiện quá cụ thể, quá chuẩn trược, quá vật chất, nên chúng nó không còn đúng với sự thật, không còn giữ được đặc tính thần trí nữa. Vì những nhận định nói trên, những hình dáng, hình thức được coi như là không phải là sự thật, nhưng một khi thức trí coi chúng nó là sự thật, nên thiền đi ra cũng như thiền ra coi cái trí là tay phá hoại sự thật. Điều này rất đúng. Và khi càng kết cấu với những đối tượng ngoại cảnh, cái trí càng đi qua sự thật, càng phá hoại sự thật, và sự phá hoại này rộng lớn nên đã ảnh hưởng trọn vẹn những cõi sinh hoạt của Sula và của Kama. Đó là hết một cái bài của Đại Cương Kính Vô Sinh. Chính mình tại sao cái trí là tay phá hoại sự thật. Người đồ tù phải trừ khử tay phá hoại sự thật. Câu này kết thúc cần mở đầu cho biết công việc mà trước tiên thiền gia phải cố gắng thực hiện, đó là việc trừ khử tay đại phá hoại sự thật. Người thực hiện được điều này dù chỉ một phần nhỏ, hành giả không thể tiến câu vào, không thực hiện được điều này dù chỉ phần nhỏ. Hành giả không thể tiến sâu vào lãnh vực thiền theo bí giáo. Tuy nhiên, khi đọc đến câu thứ năm này, học giả cần phải dừng lại để suy nghĩ. Đó là vì câu nói trên hàm chứa một minh triết chỉ thị trừ khử tay phá hoại sự thật chỉ truyền cho những người đệ tử mà thôi. Tuyệt nhiên, nó không được truyền cho những người khác vì nó dễ gây ra tai hại kinh khủng và cản trở cùng đánh lạc hướng tiến hóa của con người. Nhân loại phải tiến hóa bằng cái trí, bằng việc mở hạ trí, làm chủ hạ trí, thu hoạch số kiến thức để trở nên thông minh. Câu kế hoạch rắc là những tiềm năng của hạ trí do kiến thức kinh nghiệm tạo nên, con người mới có thể bước qua giai đoạn trừ khử hạ trí mà thôi. Từ lúc huấn thị nói trên được bà Balavati truyền ra từ 1859, có vô số người áp dụng một cách thảm hại và bỏ bê việc học hỏi, nghiên cứu, cảnh mạng, việc trau dồi tâm trí, trong khi họ chưa hoàn tất việc mở hạ trí, tìm nguyên nhân sâu xa về những sự kiện ấy, thì chúng ta phải khám phá ra nguyên nhân chính trong sự việc ấy là sự lười biếng, lười học hỏi, lười trí thức. Do đó mà hành giả của huấn thị số 5 cần phải xét về hai điểm. Thứ nhất là ý nghĩa của danh từ đệ tử, vì chúng là điều kiện. Thứ hai là ý nghĩa của danh từ trừ khử, vì đây là phương pháp biến chuyển. Thứ nhất, ý nghĩa của danh từ đệ tử có ba ý nghĩa chính tất cả. Một là học trò của một chân sư minh triết, Thứ hai, tàm nhân, chi chân phục chân nhân. Thứ ba, môn sinh của một môn phái lý giáo. Thứ nhất, học trò khi một người cứu nguyện được sự huấn luyện chỉ dẫn của những người đã từng tiến bước trên thánh đạo. Khi những người cứu nguyện từng áp dụng truyền đề và những người đòi lực an toàn vậy của các đấng chân tu và hành đạo của Bồ Tát thì được thâu nhận làm đệ tử của đấng chân tu Minh Triết. Người học trò đó đã từng phát triển tinh luyện hải trí để trở nên hết sức uyên bác, thông minh uyên bác như trường hợp của bà Blavatsky, của bà Amirozan, Thích Phan Lịch Sư, vân vân. Những hỏi người đó được sư phụ mình xem xét coi đến lúc hay chưa để người đệ tử ấy có thể được sự huấn luyện rất cao hơn để nhập vào lãnh vực thiền. Đó là việc tập sử dụng tưởng trí và kết hợp tưởng trí với Buddhi. Việc này chuẩn bị cho việc khai triển trực giác mà tạm ngữ gọi là mana, là tay ra khí. Và về sau những cuộc điểm vào liên tiếp cho đến các bậc la hán sẽ hoàn tất cho việc mở Buddhi từ huấn luyện do kim hán thư chỉ dẫn, giúp hành giả đi từ cuộc điểm đạo thứ nhất đến thứ tư của bậc a la hán. Chỉ có những đấng thì chân tư minh triết theo đúng ý nghĩa của giáo lý Phật Liên Học, tức là bậc Asita năm lần điểm đạo, mới quyết định được một cách đúng đắn giờ phút mà người đệ tử phải ra tay trừ trừ kẻ phá hoại sự thật mà thôi. Một bậc chân tư giả hiệu cũng với chỉ thị đó có thể gây nhiều sự thiệt hại cho một người trí nguyện. Chẳng may tưởng tượng của mình chỉ gặp minh sư, tưởng tượng mình đã gặp minh sư. Trên một khía cạnh khác, người tưởng tượng mình là đệ tử, từ tưởng tượng trong nhân cách tự chuyển là phải tu việc hạ trí thì cũng là tự hại một cách thảm thương. Vâng, từ đệ tử có thể hiểu như một khía cạnh khác mà bà Blavatsky có áp dụng trong tiếng nói vô sinh, đó là khi ý nghĩa của danh từ chân sư được thay thế bằng tôn ngã. Trong trường hợp đó, người đệ tử không thể là ai khác hơn chính là tôn ngã của đương sự. Việc này đòi hỏi hai sự kiện: tham nhân đã ra công sự huấn luyện định tinh luyện để xứng đáng làm dụng cụ cho chân nhân. Trong nhiều kiếp đã qua, tham nhân đã từng tỏ ra sẵn sàng tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của chân ngã. Tham nhân đã từng nghe được và tuân theo những tiếng vô sinh, sự huấn chỉ trực giác do chân nhân truyền đến. Đến đây chúng ta lại thấy điều kiện thứ hai, chính là việc chân nhân chịu thân phận và chủ thâu tham nhân của mình làm đệ tử để trực tiếp và thường xuyên chỉ dẫn tham nhân. Trường hợp này không phải thông thường dễ xảy ra như con người hay tưởng tượng. Con người thích tưởng tượng mình được sự hướng dẫn của chính chân nhân, trong khi thực sự mình chỉ là một cái tham nhân khác hơn trước mà thôi. Có một cách thức để biết mình thật sự có thường được chân nhân hướng dẫn hay không, để cho sự việc khám phá ra không phải vô trí thì tự nhiên, không phải sẽ để thử nghiệm được quân là thực hành được lại dễ thực hiện. Chính những sự thật thất bại của phàm nhân trong khi cố gắng tuân theo những chỉ thị của chân vân chứng minh sự liên lạc đó có thật. Người phàm nhân và chân nhân nhưng nên coi thường là nếu sự thất bại xảy ra liên tục thì sự liên lạc của chân nhân đối với phàm nhân phải tạm thời gián đoạn. Đó tức là nếu mà chân nhân mà bảo mình làm nhưng mà đôi khi mình thất bại đó thì có lẽ đúng, chứ còn nếu không thì mình tưởng tượng. Chân nhân rồi, ta.
Dạ, ta. nãy mày đặt lâu rồi không? Lâu rồi đặt lâu rồi, vậy thấy không?
Okay.
Thì tôi gọi cái gì là
không?
Đó, thì vấn đề ra đây là mình tu á không? Tu rõ ràng không? Nên mình là cái tu á, cái tu tự ra, tự tu mình vô á, thì mình phải khám phá ra con người thật chứ con người giả của mình đó, tức là thành nhân chân nhân mà kiếm. Ha, là tự tu á ha. Nó ở đây thì bà nói chung cũng nói rõ, nó có hai cái phương diện, một phương diện là đệ tử mà ở trong người mình. Còn nhân đó là đệ tử của chân nhân, ha, là trong người mình. Còn có phương diện thực sự, có một người đệ tử ở bên ngoài nữa.
Chân nhân quý thể phạm nhân đó thì cái phần mà cái phần lớn thì tiếp xúc là ta tiếp xúc với lại phạm nhân hay nó khóc như nói chỗ anh ai nói là tiếp xúc với đồng vốn là phần nhiều thì khi mà người ta đứng đến tượng trí hay nói một cách là ta không quan tâm đến sự khai mở chân nhân của cái phần nhãn nghĩ hay gọi là mắt tai đấy hoặc là nhãn thân đấy hoặc là nhĩ thân muốn nói là thì nếu như mà cứ bị thất bại nhiều thì đấy là cái đúng, nhưng mà theo tôi nghĩ thì nó chỉ đúng một phần đấy chính là gì mà bề trên hay gọi là chung chung cho ta học cái trải nghiệm gì để từ đó ta nhận đến cái sự thất bại đó là sự nhận biết để ta buông thả hay nói khác là ta bỏ ba cái tam độc nói các cái chất của nhà Phật kinh Phật tăng chung chung thì ta sẽ đi về được với lại chân ngã hoặc là chân đinh cho tôi nghĩ như vậy. Cái đôi khi này thì cũng có là đó mà các vị chân tinh cho ra hoặc là ta tạm hưởng cũng sẽ cho ta một cái đôi chút về sự hiểu biết nhận thức đó thì nó rõ nghĩa hơn so với lại cái mà nếu như ta chỉ nói là các bậc đại chân đại ta còn gặp những điều mà rất đại trong cuộc đời thì cũng không nó làm cho cái người tu tập hoặc người học đó nó họ làm chính các tôi nghĩ là thế.
Tôi nghĩ là anh ơi ở một cái đoạn vừa rồi đó, cái đoạn vừa rồi nói rằng là mình tuân theo cái thân ngã của mình là khi mình tưởng tượng ra một cái chân ngã, nếu mà mình tưởng tượng ra đó thì là cái đó không phải chân ngã thật. Nếu mà mình thành công hết, mình tưởng tượng là chân ngã bảo tôi làm này cho tôi thành công, chân ngã bảo làm gì cũng thành công hết, thì đó là do mình tưởng tượng. Mình tưởng chân ngã cho mình những cái điều nó khó hơn một chút, cho nên đôi khi mình thành công, đôi khi mình thất bại thì nó mới có thể đúng là chân ngã. Còn nếu mà lúc nào cũng thành công hết thì là chắc là mình bịa ra một cái nhân vật nào đó, tưởng tượng nào đó hay thôi để cho mình tự mình làm thấy vui, cảm thấy vui rằng là tôi là đệ tử của chân ngã của tôi. Chứ còn đây chân ngã ở đây đó là giống như anh Văn đang thường nói hay không, chân ngã này chính là chân tư chứ không phải chân ngã. Chân ngã này là chân tư nhưng mà chân tư của là riêng của mình, chứ không phải Đức Thầy Thích Thông Minh hay là không phải Đức Thầy Như Kiên hay gì hết. Thì chân ngã là một thành phần của thực tế đó, mà là chân tư của mình luôn. Thì khi đó mà Ngài chịu nhận mình làm đệ tử đó, thì cũng giống như là một chân tư ở ngoài thôi. Anh Văn đến chân mô đứng bảo mình là đừng có đi tìm chân tư bên ngoài, phải tìm chân tư bên trong. Đó. thì nếu mà trong cái bên trong mà cảm thấy mình đủ trong sạch rồi, chứ còn nếu mà mình phải có thì ông nhận mình làm việc rồi, mình là một thành phần của ngài, tức là ngài có một tia sáng trong đây mình thành phần nhân. Nhưng mà bây giờ mình muốn đi lên ngược trở lại ngài ấy, thì nhiều khi ngài thấy mình chán quá, mình là phàm nhân rồi, mình là cái tác cái kia cái chứ, mình nghe toàn là ngày nghĩ đến ăn uống rồi ngủ mê rồi còn ba cái chuyện nó cầm vào đi nói chuyện ngồi lê đôi mắt đủ thứ hết trơn, mình nói rất là tầm thường, cũng tâm hóa cảm thấy mình chán quá, ông kêu một mình làm đệ tử. Khi nào là mình thành khẩn, mình tu tâm luyện tính đó như mấy nhà sư rồi suốt ngày đi là thiền định 24 cái 54 đại khái như vậy. Thì chân tư giận mình làm đệ tử, chân ngã này là chân ngã của mình luôn. Giận mình làm đệ tử cũng giống như là Đức Thầy Cúc Pháp Lê giận mình làm đệ tử. Thì trường hợp đó đó, mình biết điều này không biết được, mình không biết, mình còn ho, mình đây là đệ tử của chân ngã. Nhưng mà nếu lúc nào mình cũng thành công hết, thì chưa chắc. Đó, ý của cái đoạn này là nói như vậy. Tức là thường thường là chân đã phải cho mình những cái bài, những cái điều kiện, những cái công tác nó khó khăn một chút. Không phải lúc nào cũng thất bại, nếu mà lúc nào thất bại thì chân đã lại chán ghét mình. Và cũng chẳng muốn mình làm đệ tử nó, cái đứa này nó thất bại hoài rồi chán ghét không còn nữa nữa. Đó, đại khái cái đoạn này là nói như vậy.
Dạ, cảm ơn chị Tân, vì con nghe đây chưa ngủ hết.
Dạ vâng, bây giờ tôi gọi chết cho anh hiểu rõ hơn thôi.
Dạ.
Tại vì tôi đọc thì đương nhiên là tôi hiểu hơn người khác chỉ nghe xong. Đến đây chúng ta lại thấy điều kiện thứ hai chính là việc chân nhân hiểu sâu nhận phàm nhân của mình làm đệ tử để trực tiếp và thường xuyên chỉ dẫn phàm nhân. Trường hợp này không phải thông thường dễ xảy ra như con người hay tưởng tượng. Con người thích tưởng tượng mình được sự hướng dẫn của chính chân nhân, trong khi thực sự mình chỉ là một cái phàm nhân khác hơn chắc mà thôi. Có một cách thức để biết mình thật sự có thường được chân nhân hướng dẫn hay không, để cho sự việc khám phá mà không phải là dễ chỉ nhận được sờ khuôn lại khi hành được lại dễ thực hiện. Chính những sự thất bại của phàm nhân trong khi cố gắng tuân theo những chỉ thị của chân nhân, giữ hay những sự liên lạc có thật giữa phàm nhân và chân nhân. Nhân nhân coi thường là nếu sự thất bại xảy ra liên tục thì sự liên lạc của chân nhân đối với phàm nhân phải tạm thời gián đoạn. Chân nhân đòi phàm nhân tiến hóa khá hơn trước, khi có thể ban chỉ thị tay trừ khử tay phá hoại sự thật, tức là trừ khử cái khí. Trên hai công việc rộng rãi, trên một công việc rộng rãi hơn, và thông thường luôn chính từ đệ tử có nghĩa là môn sinh chân thành của một môn phái bí giáo, ví dụ như phương pháp thiền của Đại thừa Phật giáo và Yoga Charya của Ấn Độ thời xưa. Từ những môn phái ấy đã được truyền ra những chỉ thị đúng đắn về thiền trong kinh Quán Thư. Nếu một hành giả thực tâm muốn ra gia nhập vào những môn phái ấy thì đừng đi tìm những hình thức của những tổ chức thông thường, của những nghi lễ, của những trợ lực bên ngoài, mà trái lại nên suy dẫn khám phá phần bí giáo trong các tôn giáo và trong Raja Yoga. Đó là hết một cái đoạn. Hôm nay cứ đưa ra đi vào tôi đọc trước. Câu số 3, ý nghĩa của danh từ trừ khử. Danh từ này chỉ có thể được hiểu trên phương diện lý giáo mà thôi. Và đại khái nó có thể được nhận định như sau. Trừ khử không có nghĩa là phát sinh. Trừ khử bao hàm ý nghĩa là diệt tận gốc rễ. Trừ khử tay đại phá hoại sự thật, có nghĩa là kiến tạo tay xây dựng sự thật. Theo luật huyền môn và cũng là điều kiện của các tổ chức bí giáo thì có luật lệ cấm phát sinh, đó là việc cấm diệt trừ những hình thể, những tình cảm, tư tưởng, tiêu cử có nghĩa là vượt đi, ghét đi, tiêu hủy đi, nên không thể được áp dụng như thế. Chúng ta phải tìm một ý nghĩa khác tích cực hơn. B.
vượt trừ được nên hiểu qua khía cạnh ngũ ý của nó là phải tiêu diệt tận gốc. Bằng những công phu vượt trừ sẽ trở thành và đến khi kẻ thù hết hết tấm vải và ra tay trừ trừ chúng ta trong lúc chúng ta nằm ngủ trên chiến thắng. Hết tấm vải tức là làm sao để tiêu trừ nó khi nào mà nó không thể nào mà phá mình khi mà mình quên nó. Tức là nó sẽ bất ngờ sống lại ra tay trừ trừ chúng ta trong lúc chúng ta nằm ngủ trên chiến thắng. Và đã hết trừ được nó. Làm chuyện phải chém chấm dứt các nhược cái đầu của một con rắn độc. Nói rất ẩn ý của đầu trường cho trọn vẹn. Nhưng việc trừ theo nghĩa với truyền lại là sự biến đổi trọn vẹn từ hình thức lẫn tinh thần.
Nhưng là nhỏ cái con.
Cơ là nhân quả thì phải diệt trừ những tay phá hoại. Thì đó là sự đương nhiên. Y như vậy chúng ta chỉ kiến tạo những tay xây dựng mà thôi. Do đó mà câu thứ 5 có ý nghĩa đúng đắn và phải được viết như sau. Người đệ tử phải kiến tạo tay xây dựng sự thật. Đó là việc người đệ tử phải sống với Manas. Manas kết hợp với Buddhi. Sở dĩ khi muốn thư phải đề cập có việc trừ khử tay phá hoại sự thật. Vì trước đó có sự chứng minh con người đã để rất nhiều kiếp tạo dựng lại sống với tay đại phá hoại sự thật đó. Tấn thủ người đệ tử phải trừ khử tay đại phá hoại sự thật chính là tiếng nói vô sinh mà người đệ tử nghe trước tiên. Và tiếng nói vô sinh đó đòi hỏi sự ưu tiên trong phần áp dụng. Phương pháp cai triển nội dung tiếng nói vô sinh. Thứ nhất, từ cái hại của việc nghiên cứu, phân tích đầu tiên. Đầu tiên hết, sự phân tích là điều sử dụng thỏa trí của con người. Do đó, học giả rất dễ bị lầm lẫn một kết quả hiển nhiên là sự hiểu biết chiến diện của một vấn đề. Sự hiểu biết chiến diện này là điều tối kỵ trong việc đi tìm chân lý hay minh triết thiêng liêng. Chúng ta có nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau như việc học của người đệ tử phải chịu thử tay phá hoại sự thật. Sự học chỉ chú trọng đến hai danh từ là đệ tử và chịu thử. Do đó học giả phải nắm được một phần nhỏ của vấn đề. Trong khi ý nghĩa toàn diện của vấn đề bị lãng quên hay coi như là phụ thuộc mà thôi. Việc mỗi kẻ phân tích hai danh từ đệ tử và chịu thử họ ảo tưởng là mình đi sâu vào vấn đề nhưng trên thực tế không hiểu chi hết. Trong phạm vi nghệ thuật, việc thưởng thức hòa phẩm do lân vô công của Leonardo da Vinci thấy chỉ được càng ngắm tranh lưu ý đến nụ cười bí hiểm của chân dung mà thôi. Trong khi đó hòa phẩm phải được thưởng thức toàn diện từ nét mặt hình dáng đến mái tóc đôi mắt sống mũi. Bằng rằng nụ cười ấy là cả một đề tài nhưng chân dung không phải chỉ có bấy nhiêu. Trong lĩnh vực sinh lý học, môi trường giữa con người với những sinh vật xung quanh cần được nhận định tổng quát. Câu 5 đến câu 59. Vì sự liên quan thật chặt chẽ giữa người và vật quá mật thiết. Che giấu cảnh vật chết đi con người cũng không thể tồn tại được. Đương nhiên từng chiến diện đã nhận định chiến diện một chủ trương riêng rẽ sẽ có thể gây tai hại cho nhiều loài, cho cả một vùng rộng lớn cũng như của một châu, một địa cầu. Trong một câu chuyện triết lý có cả một triết lý riêng có cả hài thước ngày sẽ người mù như là người mù sờ voi, chân lý tương đối mà những người cấm thì ấy khám phá. Để chỉ là về một cái quạt nam, cột nhà, cây chổi vân vân trong khi thực tế thì khác hẳn. Mặt khác những hiểu biết là do nhận định danh giá khi được phát lại sẽ dễ bị nhầm lẫn do thành kiến có thể mù quá. Ví dụ cái vòi của con voi có thể được những người kiếm thị đã vào phía sau của con voi, phía đầu của con voi, còn ngược lại cái đuôi có thể trở thành vòi voi. Trong lãnh vực kiếm viện của con người khó mà tránh được những sự lầm lẫn, ngoài trừ trong những kinh nghiệm những lầm lạc quá đắt. Như vậy thì việc nghiên cứu kiếm viện một quyển sách dạy về thần tượng thừa như tiếng nói cô tinh chẳng những nguy hiểm mà còn có thể gây nên nhiều nhầm lẫn tai hại khác. Thông thường thì phương pháp này không phải là phương pháp đúng đắn lắm kinh nghiệm để thay chuyển nội dung của tác phẩm thiền nói trên. Tuy nhiên, sự nghiên cứu phân tích cần áp dụng và để coi như là một phương tiện cần thiết và nhất thời mà thôi. Hai là phương pháp tổng hợp, phương pháp này thuộc lĩnh vực của tưởng trí, thích ứng với tính chất của thiền. Tuy nhiên, trước khi tổng hợp, học giả phải trải qua những giai đoạn sau đây. Là một là giai đoạn nghiên cứu mổ xẻ phân tích, đây là giai đoạn nguy hiểm nhưng cần thực hành một cách tốt giáo. Bằng không, những giai đoạn kế tiếp không thể có được. Hay nếu học giả cố tình bước qua những giai đoạn kế thì chỉ đạt được một hiểu biết khái quát, chứ không phải tổng quát và lời hợp mà thôi, trường hợp này không có đặc tính thiền. Hai là giai đoạn của sự thật trình bày trước mắt gọn gàng tất cả những yếu tố của một vấn đề duy nhất. Đó là công phu kết quả của nghiên cứu được trình bày rất rắc rang trật tự có phương pháp ngay trước mắt của học giả. Khả năng này cần thiết mà mỗi hành giả bất biết chắc chắn là mình đã đạt được chưa. Thứ ba là giai đoạn tổng hợp tất cả những yếu tố đang thấy trước mắt đang diễn ra trọn vẹn trong trí. Tuy nhiên sự tổng hợp này chỉ có giá trị khi thấy những điều kiện qua những điều kiện quan của những yếu tố. Do để mà con người nắm được bằng cớ là mình sử dụng được khả năng tổng hợp của thượng trí thay vì chỉ biết sử dụng tới khả năng phân tích của hạ trí. Nó tức là thượng trí thì nó có khả năng tổng hợp, còn hạ trí thì nó có phân tích. Nếu mình phân tích mãi đó thì mình đi sai lầm và mình nhìn có một bên. Còn nếu mình nhìn tổng hợp tức là mình nhìn toàn diện, cho nên mình phải tìm được cái phương pháp tổng hợp của thượng trí nhìn chung, nhìn đủ mọi phương diện. Anh hai rồi, anh hai nãy giờ đi chơi đâu vui thế?
Sao đường nên nó tôi mới lướt lại chứ hả, nói chứ tiền nữa rồi mai thằng nó không đứng chứ không có khách gì. Anh chưa ai rồi anh cho em tú mà không tú thì bạn tử á. Cái vấn đề tu hành tu tham phật của nó là một cái tu theo cái pháp học chứ không phải mà tu mà theo như tự nhau. Thành ra phải nghiên cứu kỹ lắm. Chứ thật sự là chúng tôi xin nhắc lại các bạn trẻ đi thấy cái hơn hồi nhớ. Con người ta mình là một mai có thể cái con người mà có cái mai hết rồi thì tiến quá chứ không bao giờ khó quá nha. Nghe nói cái điều này mình có cái tiến, con thú nó không có cái tiến. Chúng ta nghe nói cái điều này mà con người ta chết không bao giờ mà đọc lại trở lại làm thú trở hết á. Bởi vì mình đã trải qua vô số kiếp rồi. Cũng như Đức Phật tôi nói hồi xưa vậy đó, mình đã trải qua vô số kiếp như đất đá cây cỏ rồi cầm thú rồi thần linh, nhưng mà bây giờ mình vượt ngang cái thể xác của người mình có cái trí này nữa là nó là cả một cái vấn đề như là khó khăn vô cùng đó. Những do đó mình mà có cái trí là mình tiến quá chứ không bao giờ tối quá. mà nó tiến quá thật sự cũng không đơn giản. Bởi vậy vì sao nhìn phải có cái nhiều người mới vừa khác cái thứ là người thành ra họ họ nói thành ra nên họ cũng không tiến quá được mau quá. Từng tiến quá nó có cái tiến từng nha, là từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng tất bực, từng nha. Bởi vậy nên thành ra đau phải đồng nước. Bởi vậy trên cái lớp của mình chỉ có một đức Phật hồng tử, mình chỉ có một đức Phật là kia. Từng tiến quá là có mọi người là người ta phải khó chứ mà đơn giản không sao. Nói vậy thì mình có duyên, mình đã thâm học, thông học rồi. Mình đã hiểu được cái con người của mình là có bản thể rồi. Mình đã hiểu được nó mình là có cái tiếng rồi. Thì hôm nay cái tâm án mà chúng tôi đưa ra đến đầy như đưa ra cũng bị ai ta cho nên em mình biết được hết cho chúng ta là chốn nó đúng ra. Nó thực hiện cái việc mà hổ biết cái hàm lên lúc chân lên. Tức là cái con người phàm nhỏ hay con giả cũng vậy. Hay là con người giả là con người thật cũng vậy. Hay là cái hạ thú là cái thần trí cũng vậy. Hay là hồn thú cái hồn người nó cũng vậy. Đó là cái mục tiêu chính, cái tâm ngán mà về cái hát đưa ta cho chúng ta về về cho an ta ta ra ra làm như thế đây. Cái cầu an ta ra này nó là một cái cầu tự hữu, nó chứ không có phải. Nhưng mà thật sự trong trong cái niên chúng tôi biết được cái mối này là có một số người họ tử cái cầu ra này nó như là cái tu đúng. Chúng em coi lại như này, cái này nó là sai lầm của những người. Phải tưởng cái cầu An Takarana mà mình học đây á, nó là cái cuốn lúng. Mà cái cuốn lúng á, theo vì những học, mình theo vì phải giải thảo học. Nó cho tầm thường thì họ sẽ cuốn chiến lúng vào cái cuốn lúng của mình á. Từ đó nó biết cái ngao như vậy. Trong cái đứa trẻ đang nói thành hình nhé, nó cũng giống cái tư duy là mà cái ngao này nó là cái hình ảnh là cái mình có cái thể phách của mình, cái thể phách cái thể biến mình, cái thể khi mình đứa trẻ mà nó ra đầu rồi ha, mà cắt cái đúng rồi thì cái cuốn đúng ra rồi lúc vô thì cái thể phách và cái thể biến của mình nó rời ra rồi. Thì như vậy cái tính đúng này không phải là cái cầu An Takarana giữa cái hạt ý với tình tiến của mình. Đó là cho chúng tôi xin nát cam cho em. Chính cái thầy cũng nên nhấn mạnh cái này. Có những quyền phá là tưởng rằng mình chứa được á. Là mình đã bắt được cái cầu An Takarana mà có lần tôi cũng làm lẫn nó bị mình. Không phải như vậy đâu. An Takarana này không phải là cái tính đúng. Mà nó chính là một cái sự dây mà tưởng tượng do nhiều năm mà thiền định nhá. Đừng có bởi mình, anh ngồi cái ốc tưởng tượng mình giàu đó, dần giàu đó, thì mình lần lần cái an ta ta ba này nó sẽ hình thành thực sự nó kết nối giữa cái hạ chính với cái thượng tướng như này, giữa cái hồn thú với cái hồn người chúng ta. Anh ngồi nói cái đường hầm nha, nó đang bận cái đó đó.
Anh nghe anh ơi, tôi nghĩ thời gian đó lúc nào nó cũng có điều là mình không có ý thức được nó, thành ra mình không có kết nối được thôi. Chứ còn thần trí thì nó cũng, thế nào nó cũng mình, có lúc mình dùng thần trí, có lúc mình dùng hạ trí, mà đâu phải là mình không có dùng thần trí đâu. Thành ra thời gian đương nhiên là nó có, nhưng mà nó là một cái thời gian từ liền. Thì mắt mình không có nhìn thấy được, nó không có phải là một cái vật chất, giống như là một cái cảnh cuốn rốn. Cuốn rốn là nó là một cái vật chất mà tự nhiên lại nói nó là thần dây đó thì đúng là người nào mà nói như vậy là nó ngược ngạo quá. Nó là một cái tư nhật và nó truyền cái năng lực, nó truyền những tư tưởng thôi.
Bây giờ cái cuốn lúng này nó tự nhiên không phát sợi thì ai có, người ta đã khám phá là bởi vì cái cuốn lúng này nó liên hệ đến cái thể phách. Thì cái thử con người đó, do đó mình nghĩ con người có cái sự sâu nghi nghiệp mà phát sư hay những gì mà họ muốn luyện phát cái này kia đó thì họ sử dụng cái con đúng nhau.
Không, nên là ngoài cái con rốn hay là cái con rốn rốn cái con rốn.
Không phải con mà mất bao nhiêu nó phải, nhưng mà người ta nói là cái con rốn này nó liên hệ đến cái thể phách và cái thử dưới con người lắm. Vì lý do đó là nếu mà một người mà nó có những cái tư phát gì nó cũng người tài thật thì mình nó biết nha. Có nghĩa họ sử dụng cái đó do lý do đó cái người cái tiền phái này họ cũng có khổ biến cái gì này nè. Nên là anh thành nó biết thầy như thế nào nó cũng có những cái sử dụng cái tướng đúng rồi. Còn nó như là cái cầu nối giữa cái thể xác của mình với cái hồn người của mình không phải đó. Không có cái này nó sai lầm cái này nè nha. Có những
cái này. Anh với con đâu có còn cuốn rốn nữa.
Anh còn cuốn rốn nhưng mà nó là cái nơi, nó là mình không thấy nhưng mà nó vẫn kết hợp với mình với cái thể xác như cái thịnh á, tại mình không thấy thôi. Mà những cái người mà tôi về thịnh về nữ pháp thì họ thấy vẫn còn. Được rồi, nó tốt nói với cái thể xác như cái kia. Người
ngộ ha, thứ hai là đồ cá rồi. Ta đừng có đọc chết cái đoạn này. Ngài đang đi vô. Hát dùng tổng kết chấp loạn 5 câu đầu 1, 2, 3, 4, 5. Quốc tuyển 5 câu đầu của cúng ớt vô tinh. Sau khi loại bỏ những phù giải không cần thiết, phù học giả thường ra đi đến sự khám phá nội dung những câu nói trên là sinh hoạt của Manas. Chứng hoàn này chỉ có một, đó là việc tạo ra tư tưởng. Điều này thuộc về quan niệm của Thượng Trí. Tuy nhiên, Hải Trí cho biết sự sinh hoạt của Manas gồm có hai là vật thể kết hợp với Kama để đạt tri thức của ảo tưởng trong ảo ảnh. Hai là kết hợp với Bodhi để phát sinh ra trực giác, nghe được và hiểu được tiếng vô hình. Nhận định một vấn đề duy nhất được phân chia làm hai khía cạnh với 6 chi tiết bổ túc, đồng thời truyền ra ứng thực ngay lập tức việc mình phải đi đến hết đỉnh trong, nhưng mỗi quyết định trong năm quyết định đó lại gồm cả cái quyết định thứ hai, cái đoạn chứng nó vô tình này 1, 2, 3, 4, 5. Một là 1, 2, 3, 4, 5 nãy mình đã nói rồi. Cái thứ năm là cái thứ tư là cái chính là tay đại có lại sự thật, cái thứ năm là đề cử để trừ cửa tay có lại đó. Hai sinh hoạt của Manas sẽ càng mang ngũ quan chưa thích may nha. Manas lầm lẫn và cuồng năng sắc. Manas kết hợp với những đối tượng ngoài cảnh, Manas phá hoại sự thật cho nên đề cử để trừ cửa tay có lại sự thật. Manas có buồn đi là trực giác, Manas sử dụng cái năng cao là trực giác, Manas kết hợp với những đối tượng nội tâm. Nhờ Dharana để tử nghe và hiểu Nada cũng vô tin và do đó chụp nhận được việc để tử được kiến tạo tay phi là sự thật. Khi để tử chân hình hài của mình dường như không có thật, không khác nào những cảnh vật ấy trong giấc chiêm bao khi thức giấc. À đây là qua câu thứ 6. Khi để tử chân hình hài của mình dường như không có thật, không khác nào như những cảnh vật ấy trong giấc chiêm bao khi thức giấc. Câu thứ 7. Khi đã hết nghe tiếng vạn vật, để tử có thể nhận ra đó là duy nhất. Cái tiếng bên trong rất chắc cái tiếng bên ngoài. Đó là hai cái câu này là đệ tử thành công luôn. Phân tích A. Khi đệ tử cho mình hài của mình dường như không có thật. B. Và khi đệ tử đã hết nghe tiếng hoàn vật. C. Đệ tử có thể nhận ra được đúng duy nhất. D. Cái tiếng bên trong rất chắc cái tiếng bên ngoài. Tổng hợp A cộng B thì bằng C bằng D. Nhận định Alpha khi con người cho mình hài của mình là có thật. Beta và khi con người còn nghe tiếng vạn vật. Tức là mấy điều này là mấy điều không hay đó chưa. Mình hãy còn coi cái cơ thể của mình là có thật. À, nghe tiếng vạn vật là mình vẫn còn sống ở phàm ngã. Rama con người không thể nhận ra đấng duy nhất. Delta cái tiếng bên ngoài giết chết cái tiếng bên trong. Tổng hợp Alpha cộng Beta thì bằng Rama bằng Delta. Chứng minh loại 1 là Alpha cộng Beta. 2 là Rama bằng Delta. 3 Alpha cộng Beta bằng Rama bằng Delta. Là 2 A cộng B, C bằng D, A cộng B bằng C bằng D. Hai anh ai chưa chưa?
Nhưng mà bây giờ chưa gần kia rồi, chưa rồi nó đói bụng, nó ăn rất là kỳ quá. Nên bây giờ thành ra người ta, cái người thân họ mình thì đâu có nghĩ là giống như đói bụng đó không? Mô tả tu viện nó đói bụng rồi. Thôi ơi, rồi nói chứ cho nó rất là bụng tự nhiên. Người tu hành nó đói bụng, phải gì đó. Thì nó đói bụng không? Có ai em không? Em cứ đem lại bản của người nhà là không?
À, bây giờ mới ngày là 9 giờ 4 ngày con. Thế cũng sắp
hỏi đâu. Cũng ngày 10 giờ rồi ha. Thầm nay là mình lên cái chơi về cái thải pháp.
Đó, này xe rồi. Ở bên chắc là 12 giờ rồi. Thế làm sao mà xe hoài.
Khi được trời cho mình hài của mình gần như không có thật, không khác nào những cảnh vật thấy trong rất châm bao khi thức giấc. Có vậy, khi đã nghe tiếng vần vật đệ tử có thể nhận ra đấng duy nhất, khi đã hết nghe tiếng vần vật đệ tử có thể nhận ra đấng duy nhất. Cái tiếng bên trong giết chết cái tiếng bên ngoài, số 8, bấy giờ và chỉ đến bấy giờ đệ tử sẽ bỏ miền hai pháp là cảnh già và để vào địa phận của pháp là cảnh thật. Tiếng nói vô thình. Nền áo pháp đến bên ngoài là ở cái vòng ngoài. Nền pháp đến duy nhất đến bên trong là cái vòng bên trong. Hôm nay của mình là bên cái vòng ngoài. Tiếng của vạn vật là cũng ở cái vòng ngoài. Đệ tử có thể nhận ra đến duy nhất khi đệ tử trong ngày này của mình dường như không có thật. Khi đệ tử đã hết nghe tiếng vạn vật. Lúc tiếng bên trong của đệ tử giết chết cái tiếng bên ngoài, lúc đệ tử bỏ miền lan sát để vào miền sát. Cảm ơn. Ok, thôi cái này đó là mình dừng ở đây. Bây giờ các anh chị em nào muốn nói chuyện gì nữa không? Con khách của mình mừng.
Tôi là con khách nhà đến đây bên trên tòa địa phấn ạ.
À, con đến ai gọi anh ai ơi. À, tụi tôi sắp sửa ngần rồi, bây giờ anh có muốn nói gì nữa không?
Nãy giờ là hai người già ngủ không?
Ok, anh công tác nhưng mà đừng có nói lớn quá là nó có.
Bởi vì từ từ tôi tắm tắt mà mình nhắc nhở cái này để nhắc nhở lại nói này tôi cái thầy nó hỏi tôi nhé. Thì anh biết là nó mình học có cái đề tài khẩu phương khẩu tiền mà cái bút hát chúng tôi đưa ra mấy kỳ đó, 5-6-7 kỳ rồi. Thì nói chung trong áo này chúng tôi xin lỗi anh em cố gắng coi cái trong áo này mà tôi tập thì nha. Nó có kết quả lắm chứ không phải đơn giản mà mình bỏ uổng lắm ha. Bởi vì làm đáo của ngài là trên là vàng lạc nữa chứ không phải nó là chuyên tương đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Khi mà mình thực tập được rồi mình mới thấy nó là quý ghê lắm. Bởi vì thành ra cái quán hình này trong ta cần là nhắc nhở đó. Nhắc nhở mình phải cố gắng thực tập được một chiếc cái hồn thú hồn người là cái điểm thứ nhất. Cái bệnh thứ nhì là thực tập cái khổ kiếp cái hạ tướng cái thượng tướng mà nó khổ kiếp cái hạ tướng cái thượng tướng à, thì chúng ta thực tập thì bệnh nhỏ quá là theo nếu tôi có thể học thì thực tập theo chính như mình nha. Mà nếu thực tập theo chính như mình có kết quả thì chúng ta phải đấu chiến với Raja Yoga hay là phương thức thiền định của Ấn Giáo. Thì lúc bây giờ hai cái này nó hỗ trợ cho nhau thì chúng ta sẽ tu tập có kết quả. Hãy chúng tôi xin nói lần lần cuối cùng để cho thanh niên tham gia ngủ ngon đó. Hãy bên chờ đó.
Rồi cảm ơn anh hai. Mấy bữa nay tôi cũng chịu cố gắng từ xem cái video của cái ông sư Tử Hải đó. Ông dạy là mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối ngồi thiền chút xíu. Thì tôi cũng cố gắng ngồi thiền chút xíu, xong rồi thả thiền, rồi qua mặt mày các thứ giống như ông chỉ đúng cái video đó.
À, đúng rồi, cái đó là đúng rồi. Phải có một vị trí chính thiền. Bởi vì mình đúng cách cho tôi là phải thiền thông thống. Hai cho mình tốt, thầy có được biết mà thiền trước thiền. Là cho nó trở thành thói quen. Hãy mặc tình được rồi, thực sự mình mới sống cho nghe cho nhà. Đó, cái điều đó tới thiền.
Rồi, cảm ơn anh hai. Tôi chào tất cả mọi người nha. Bye.
Ok.